Phật A Di Đà Phật. Mi Đà Phật. A 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 Mi Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta lại trở lại với chuyên đề về giới luật. Hôm nay là bài 39 của chuyên đề Tại Gia Luật Yếu Quan Tập. Chúng ta đang học về giới bát quan trai và hôm nay là buổi thứ 10 về phần này. Chúng ta đã học qua các cái giới tướng rồi. Hôm nay chúng ta đang ở cái phần là ngũ niệm môn, ngũ niệm pháp. Tức là khi thọ bát quan trai giới, ngoài mình giữ giới, mình cũng phải niệm Phật, niệm pháp, niệm giới, niệm thí, niệm thiền. Trong này thì không nói niệm thí mà đem niệm thí gộp vào trong niệm thiền. Cho nên là gồm có những điều như vậy. Mình nếu như mình không học á thì có nhiều điều mình không biết. Bởi vì Phật pháp biết rồi thì mới tu được. Không biết thì không thể nào tu được. Tu sẽ gọi là tu mùi liền đuôi. Bị mù, bị đuôi rồi thì mình không thể nào đi đúng đường được. Cho nên đó, có nhiều điều mình không biết thì mình phải học. Và bộ giới luật này đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức. Nếu quý vị đồng tu để ý, từ khi chúng ta học đến giờ, lúc đầu thì chỉ có vài điều căn bản, nhưng mà càng ngày càng nhiều, đúng không ạ? Có rất nhiều kiến thức mà lúc trước giờ mình chưa được học. Và cũng có rất nhiều điều mà phải nói là có lợi ích rất lớn đối với chúng ta. Vì vậy chúng ta cố gắng học hôm nay, buổi này và chúng ta còn thêm cố gắng thêm một buổi nữa là chắc là hết cái phần giới của Thanh Văn. Và sau đó chúng ta sẽ vào phần giới của Bồ Tát. Thì mỗi giới có điều lợi ích khác nhau, nhưng cũng có lợi ích chung. Giới Thanh Văn là giúp chúng ta ra khỏi sanh tử, giới Bồ Tát cũng giúp độ chúng sanh và cũng giúp chúng ta ra khỏi sanh tử. Chứ nếu mà nói giới Bồ Tát không giúp để chúng ta ra khỏi sanh tử thì không đúng, đúng không ạ? Ở trong kinh, thì Trang nhớ là trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì phải. Đó, có một ví dụ là giữ giới, người giữ giới giống như là đi trên biển có cái phao á, mà con quỷ dạ xoa la sát á, nó chỉ xin một chút thôi cũng không cho được. Dù có xin một cái chút thôi cũng không được. Vì sao? Nó như cái phao á, mà bị lúng một lỗ thôi là nó chìm. Đó. Cho nên người giữ giới phải như vậy. Đó là tinh thần của Bồ Tát Đại Thừa chứ không phải là bình thường đâu. Chúng ta hiện nay là do mình hiểu sai, mình chưa học rõ về giới, cho nên có nhiều điều mình nghĩ là cái này tiểu thừa, cái này là đại thừa. Quý vị thấy đó, chúng ta học trong giới này mặc dù nói giới Thanh Văn nhưng mà có cả tha lợi, đúng không ạ? Làm lợi ích cho chúng sanh rất nhiều. Như vậy đâu phải là giới Thanh Văn đâu, cũng là Bồ Tát đấy chứ. Vì vậy mình không học và mình sẽ có sự sai lệch. Và khi mà không có nắm được cái giới này thì quý vị tu sẽ không có đắc lực. Rất nhiều người tu không có đắc lực, thậm chí tự cho mình tu ngon nhưng mà tu quá đời rồi không đạt gì hết. Tu rồi cuối cùng không đạt được thành tựu, tại vì cái căn bản là giới luật. Dù kinh tiểu thừa hay kinh đại thừa đều là nói nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Không phải mỗi kinh Lăng Nghiêm nói vậy, mà hôm bữa Thiền Trang coi trong kinh A Hàm Đức Phật cũng nói như thế, là phải dựa vào giới để mà có định, có định dựa vào định để mà có trí huệ. Cho nên nếu quý vị không có leo lên tầng thứ nhất mà quý vị lên tầng thứ hai, tầng thứ ba là không có. Đó, điều này chúng ta đã dẫn rồi. Bây giờ mời quý vị chúng ta theo dõi trên màn hình, chúng ta vào phần kinh văn. Hôm nay là bài 39, chúng ta đang học về niệm thiền. Mời quý vị theo dõi. Hữu hoa nghiêm minh thập thiện vi ngũ thừa tác căn bổn. Tức là thêm nữa, Hoa Nghiêm tức là kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, hay nói rõ, cái chữ minh này có thể dịch nói rằng, nói rõ cũng được. Thập thiện là 10 điều thiện á, thân là không sát, không trộm, không dâm hay là không tà dâm á. Rồi khẩu có 4 là không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thiêu dệt, không nói lời thiêu ác, và không tham, không sân, không si mê hay không tà kiến. Đó, 10 cái điều thiện đó là gì? Là ngũ thừa tác căn bổn, tức là sự tạo dựng cái thiện căn cho ngũ thừa đó. Tức là nếu như mình không có thập thiện thì mình không có thành tựu được trong năm thừa của nhà Phật. Quý vị biết năm thừa đó là có nhiều thiết, đằng sau có thể nói năm thừa, đằng sau có nói là năm thừa là Phật thừa, Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Tiểu thừa, hoặc có thể nói là Nhân Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Thì như vậy nếu mà không có thập thiện á thì không có làm được cái căn bản, không tạo dựng được cái căn bản cho ngũ thừa, coi như là mình bỏ mất tiêu. Đó. Cái chữ tác ở đây á, là tạo dựng, tạo dựng cho cái gốc cho ngũ thừa, hay là thiện căn cho ngũ thừa. Đó. Như vậy ở đây chúng ta hiểu là tu hành phải có thập thiện. Đầu tiên thập thiện không làm được thì không còn nói gì nữa, đúng không ạ? Coi như là mình rớt đại. Nhưng mình không làm được thập thiện thì mình ở cõi trong ba đường ác. Anh không có được thân người, không được thân trời. Huống hồ chi mà muốn ra khỏi sanh tử, đúng không ạ? Đó là điều đầu tiên. Tiếp theo. Sở dĩ thiên nghiệp thống nhất thiết giả, cho nên nghiệp của cõi trời á, thiên nghiệp tức là nghiệp của cõi trời thì nó thống nhất tất cả. Đây tại vì đang nói về niệm thiên, niệm thiên cho nên cái nghiệp mà để cõi trời á, thì nó thống tất cả, thống nhất hết tất cả. Ước phước đức trang nghiêm dĩ minh thiên nghiệp, mình rút gọn chữ ước là rút gọn lại cái phước đức trang nghiêm, tức là sự trang nghiêm của phước đức để mà làm sáng tỏ cho sự nghiệp của cõi trời. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu như nói đơn giản, quý vị muốn lợi sanh cõi trời đúng không? Tại đang đoạn này là đang giảng về muốn được thiên, quả báo thiên. Thì quý vị muốn được lên cõi trời thì đầu tiên là gì? Lấy phước đức làm căn bản. Có sự trang nghiêm về phước đức, mình không có phước đức thì không được. Lần sau sẽ nói rõ hơn. Chúng ta lượt anh từ từ nói. Cố như bảo châu, cho nên giống như là bảo châu. Bảo châu là như ý bảo châu á, một cái loại báo rất là quý hiếm. Một loại báo rất quý hiếm. Rồi. Bảo thù thập chủng quán trị. Cái báo này á, cái báo đó thì sao? Báo thì nó thù, chữ thù này là đặc biệt và phân biệt đó. Đặc biệt thì thế nào đó, là nó mài dũa cho nó mài dũa cái chữ oán trị. Thì chúng ta biết là oán á, tức là một cái loại là mài dũa, trị là nó lo liệu đó. Thì rồi nó gọi là mài dũa quản lý 10 loại báo. Mình nói đơn giản cái châu báo này nè, nó ở trong tích của Đức Phật á, trong nhà Phật á. Quý vị muốn có 10, nếu mà có như ý bảo châu thì nó tự nhiên sanh ra 10 loại báo khác. Nói đơn giản vậy đó. Tại cái ngôn ngữ cái này, biết cái bản dịch, cái cách viết hành văn này nó hơi khó chịu. Nên mình nghe là nó cứ khừng khừng, nhưng mà thực tế là đơn giản à. Ở đây á, nếu như mình có như ý bảo châu á, thì quý vị có thể có thêm 10 loại báo nữa đúng không? Đó. Tắc năng tứ châu vụ bảo, tức là thì có thể làm cái cơn mưa xuống, cơn mưa xuống, làm đổ xuống á, cái chữ này không đọc là vũ mà đọc là vụ, là hoặc là âm là vú nhưng mà không hay, mình đọc âm vụ, tức là mưa xuống cái chân bão cho tứ châu thiên hạ. Đây ở đây thì mình phải đọc nhiều kinh một chút mình mới hiểu. Tức là ở trong kinh Phật á, có hay nói cái tích gọi là như bảo châu. Người Ấn Độ á, người ta có quan niệm là có một cái loại châu gọi là mani châu hay là như ý bảo châu. Khi ai có cái đó đó thì có thể làm được cái như ý, là tạo ra được 10 loại châu báu. Muốn có vàng được vàng, muốn có gì được hết. Và khi có này thì có thể làm cái cơn mưa xuống trên bốn châu thiên hạ, tức là Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cô Lưu Châu và Tây Ngưu Hóa Châu. Cả bốn châu này có thể được mưa xuống, nhưng mà mưa đây là cái trận mưa này không phải mưa nước, mưa mà mưa gì? Mưa trân bảo. Cho nên mưa xuống là toàn là những cái điều vật quý không à. Đó thì đó là cái quan điểm của người Ấn Độ. Và thật ra Đức Phật cũng nói là trong cái vị chuyển luân thanh vương á, thì có thể có cái loại trân bảo này thì mới có những cái trân mưa như bảo châu. Đó là nói cái cách như vậy, tức là sẽ làm giàu có tất cả. Thì ở đây nói vậy, sự nghiệp của chư thiên, phải không? Quý vị muốn lên được sanh cõi trời, tại vì đang nói về niệm thiên, thì quý vị lấy thập thiện á, tính là như ý bảo châu, 10 điều thiện, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói lời theo dệt, không tham, không sân và không si mê, hay là không tà kiến. 10 điều này đã gọi là như ý bảo châu của cõi trời. Tức là muốn có được lên nhân, được sanh lên cõi trời, phải là có như ý bảo châu. Như ý bảo châu đó là ai có? Chúng ta có. Chúng ta tự trang nghiêm, tự tạo nên như ý bảo châu cho mình bằng cách là mình hãy giữ thập thiện. Cho nên thập thiện là quan trọng. Và từ thập thiện thì mình mới làm được các điều khác, đúng không ạ? À, ngũ giới thập, thì chúng ta thấy ngũ giới là trên một tầng của thập thiện. Vì vậy mọi người hiểu được thì mới trang nghiêm được, đúng không ạ? Rồi, thiên nghiệp, chữ này phải đọc là sát hay sát, sát tập niệm, không phải đọc là số mà đọc là sát. Cái này không có âm số, âm sổ, âm súc, có bốn âm lận. Nhưng mà sát là luôn luôn, thường, sát sát là luôn luôn. Tức là luôn luôn tu tập, mà tập này là tu tập, niệm là ghi nhớ, tu tập ghi nhớ. Hay là mình nói là tập niệm cho dễ. Về thiên nghiệp là nghiệp của quả trời. Nghiệp quả trời đó là 10 điều thiện này nè. Đó chúng ta nói đơn giản nè. Năng trợ tam thừa xuất thế thiện căn, thì có thể giúp cho cái căn lành ra khỏi thế gian của hàng tam thừa. Tam thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Tức là nói gì? Nếu mà chúng ta thường xuyên á nghĩ nhớ và tu tập, cái tập này là mình nói tập, tu tập đi, tu tập và nghĩ nhớ về thiên nghiệp, tức là nghiệp của cõi trời, thì có thể giúp trợ thêm, giúp đỡ thêm cho cái sự nghiệp, gọi là cái căn lành hay là thiện căn đó, ra khỏi thế gian của hàng tam thừa, tức là thanh văn, duyên giác, bồ tát. Nói cách khác, nếu mà quý vị muốn ra khỏi sanh tử thì chúng ta không thể không tu thập thiện. Nếu không tu thập thiện thì nó không giúp cho điều này, đúng không? Đó, nó trở thêm. Đó. Ngũ thừa, ở đây Đại sư Ích giải thích cho chúng ta ngũ thừa là gì? Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Tiểu Thừa. Đó, đó là một thuyết thứ nhất, gồm có Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn và Tiểu Thừa. Chữ thừa có nghĩa là chuyên chở, là giống như cái xe. Chuyên chở, cái xe đó chuyên chở quý vị đi về đâu? Giáo pháp đó đưa quý vị làm Phật. Gọi là mình tu theo cái giáo pháp đó mà mình được thành Phật, thì cái đó gọi là giáo pháp đó gọi là Phật thừa. Trong nhà Phật thì có hai bộ kinh, hay nói cái ba bộ kinh. Kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa và kinh Phạm Phỏng là nhất thừa, là thành Phật. Còn lại các kinh khác thì chỉ có tới đại thừa thôi. Đại thừa giống như chúng ta học, có một số chúng ta đồng tu, chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, gọi là đại thừa Vô Lượng Thọ. Thì đại thừa tức là giúp mình trở thành Bồ Tát, đó là đại thừa. Rồi duyên giác thừa thì kinh nào mà giảng về 12 nhân duyên, quán 12 nhân duyên, người ta tu theo quán pháp quán 12 nhân duyên thì đưa đến quả duyên giác đó, thì đó gọi là duyên giác thừa. Rồi còn có thanh văn thừa. Thanh văn thừa là chứng quả thanh văn, tức là tu tứ niệm xứ, đúng không? Tu chủ yếu là tu tứ niệm xứ, bát chánh đạo, hoặc là chúng ta nói tu 37 phẩm trợ đạo. Thì chủ yếu cái pháp tu đó thì đưa đến gì? Đưa đến quả vị A La Hán, các quả vị A La Hàm rồi vân vân, đó thì gọi là thanh văn thừa. Và thanh văn thừa với lại duyên giác thừa không thường gộp vô là tiểu thừa. Đó. Thì ở đây thì lại có cách là tách ra mà tiểu thừa riêng nữa. Đó là một cách. Cách khác, hữu tức là thêm nữa, nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, bồ tát, diệt, danh, ngũ thừa. Thêm nữa tức là người, trời, cõi người nè, cõi trời, trời, người, thanh văn, duyên giác và bồ tát. cũng gọi là ngũ thừa. Như vậy hai cách nói này đều được. À, thì ở đây chúng ta tạm dịch như sau. Thêm nữa, Kinh Hoa Nghiêm nói rõ thập thiện là sự tạo dựng thiện căn cho hàng ngũ thừa, cho nên nghiệp cõi trời thống nhiếp tất cả, rút gọn sự trang nghiêm của phước đức để làm sáng tỏ nghiệp của cõi trời. Tức là nghiệp cõi trời thì nhiều lắm, nhưng mà đây nói đơn giản là nói sự trang nghiêm của phước đức thôi. Nên như châu báu, báu mài dũa quản lý hơn 10 loại châu báu, 10 loại báu, thì có thể mưa xuống báu vật cho 4 châu thiên hạ. Thường luôn, cái này mình nên dịch rõ là tu tập niệm nghiệp của cõi trời thì có thể giúp cho căn lành xúc thế của tam thừa. Tam thừa gồm Phật, Bồ Tát, Viên Giác, Thanh Văn, Tiểu Thừa. Thêm nữa, người trời, Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát cũng gọi là ngũ thừa. Cái này thì chúng ta thấy nó cũng không có liên quan gì chúng ta lắm, nhưng chủ yếu nhấn mạnh vấn đề về thập thiện. Đó là chú giải của Đại sư Ngô Ích. Bây giờ chúng ta vào phần tiếp theo là mục này Thiện Trang tạm đặt chủ đề là công đức phụng trì bát quan trại giới. Như sau, chúng ta xem lời của Đức Phật. Phụng trì bát giới, tập ngũ tư niệm, vi Phật pháp trai, giữ thiên tham đức, diệt ác hân thiện, phục sanh thiên thượng, chung đắc nê hoàng, thị dĩ trí giả, tự lực hành, xúc tâm tác phước. Đây là đoạn mà lời Đức Phật nói. Đầu tiên là gì? Phụng trì bát giới, tức là phụng trì tám giới. Tám giới đây chính là tám giới trong cái bát quan trai á. Thì ở đây nói tám giới của bát quan trai, đúng không? Tập ngũ tư niệm, tức là mình tu tập năm cái pháp mà về tư niệm, tức là mình thật ra niệm Phật, niệm pháp, niệm giới, niệm thiên đó, trong kinh này đang nói đó, thì mình tu tập ra năm loại tư niệm này. Còn có cái khác nữa thì chúng ta đã nói rồi, thì ở đây tư niệm là chữ vi này, là cái trai của Phật pháp. Tại vì ở đằng đầu của bộ kinh này chúng ta nhớ là có ba loại trai, đúng không? Trai rồi có trai của người đi chăn bò, đúng không? Đó, rồi trai của hàng ni kiền tử, đúng không? Thì đây là nói đây là Phật pháp trai, trai của Phật pháp. Giữ thiên tham đức, tức là giữ là gì? Là cùng với cùng với người cõi trời á, hoặc người hay nói cùng với chư thiên á, tham tức là mình được tham dự vào đó. Đức là phẩm hạnh, là tác phong, tức là mình được chen vào. Nếu mình tu được pháp này nè, mình tu được bát quan trai giới với mình tu ngũ niệm pháp này nè, thì mình được chen vào cái hàng phẩm hạnh, phẩm đức của chư thiên. Nói vậy cho đơn giản, tức là mình được gia nhập vào, mình nói là nói đơn giản, mình được gia nhập vào cái phẩm đức hay là phẩm hạnh của chư thiên. Tức là tương lai mình sẽ được sanh về cõi trời. Quý vị thấy không ạ? Công đức trì bát cõi trai á, tức là được sanh về cõi trời. Diệt ác hân thiện, nó sẽ diệt trừ đi các điều ác và hân khởi những điều thiện, tức là giúp cho những điều thiện mạnh lên, nhiều lên. Đó, mình tu bát quan trai là được như vậy. Hậu sanh thiên thượng, sau này là mình sau này sau rồi sanh về cõi trời. Sau sanh lên cõi trời. Đó, quý vị sẽ được sanh, chúng ta tu bát quan trai thì được sanh lên cõi trời. Sau hậu này là sau khi chết, đúng không? Sau khi thân hoại mạng chung được sanh về cõi trời. Chung đắc nê hoàng, chung là rốt cuộc cuối cùng, tức là sau này đến lúc nào đó sẽ được đắc được quả là nê hoàng. Nê hoàng là niết bàn đó quý vị. tức là được chứng quả ra khỏi sanh tử. Ít nhất là Nê Hoàng này cũng là Niết Bàn của Tiểu Thừa, đúng không? Là A-La-Hán. Đó, hoặc là Bích Chi Phật. Cho nên quý vị thấy công đức của Phụng Trì Bát Quan Đại Giới rất lớn, đúng không? Đầu tiên trước mắt á, là mình có phẩm hạnh của phẩm đức của chư thiên. Rồi mình được gì? Diệt trừ những điều ác mà hân khởi, tức là giúp mạnh thêm những điều thiện. Rồi sau khi mà sau này thì được sanh lên cõi trời. Rồi rốt cuộc đến lúc nào đó mình sẽ chứng được quả giải thoát ra khỏi sanh tử, gọi là đắc được Niết Bàn. Và Nê Hoàng tức là Niết Bàn. Thị dĩ tức là vì thế, trí giả tức là người trí, Đức Phật nói người trí cho người bình thường không có trí cũng không biết, đúng không? Tự lực hành, tức là tự mình nỗ lực hay là hết sức để mà thực hành. Cái chữ lực này là hết sức, hết mình, hết mình để mà thực hành. Xuất tâm tác phước là vượt hơn tâm làm phước, có nghĩa là cái này là hơn cái tâm đi làm phước. Quý vị tu làm phước không bằng tu bát quan trai. Đó, quý vị thấy không ạ? Cái mình tu bát quan trai á, phước đứng lớn hơn. Người ta thì cứ lo đi chạy dạy đi là nào từ thiện đông tây nam bắc làm quá trời, không bằng quý vị ở nhà tu bát quan trai giới. Cho nên quý vị thật sự tu đó, quý vị để ý đi, tu một thời gian thôi, một thời gian không còn dài lắm, thì quý vị thường thọ bát quan trai tự nhiên cái phước báo mình nó lên hẳn. Tại vì sao? Điều này nói nè, cái phước của mình nó lên đó quý vị, nó lên hơn cái phước đi làm thiện nữa. Nên lời Phật nói mình phải tin chứ, đúng không? Mà quý vị để ý đi, có những người nghèo khổ đâu có tiền đâu mà đi cúng dường, đi bố thí gì đâu, đúng không quý vị? Ở nhà thôi, cứ thọ bát quan trai, thậm chí tháng có 6 ngày thôi mà tu vậy một thời gian, tự nhiên cái tâm mình nó thay đổi nè, cái tập khí mình thay đổi nè, cái phước báo mình thay đổi, đời sống bình an tu hành. Đó, cái đó là quý vị cảm nhận thấy rõ ràng. Rồi thế này nữa, mình thường được gặp được những điều gọi là cái điều tốt, có người dạy cho mình nhiều điều tốt đẹp để mình tu tập. Đó, cho nên á, càng về sau này cái thiện căn mình nó càng lớn lên. Tức là mình càng hướng vào chánh đạo nhiều hơn, bởi vì mình được tu đúng chánh pháp. Còn hồi xưa á, mình không biết, mình tu hoài, phiền não ơi là phiền não, đúng không ạ? Nhiều người niệm Phật, niệm vô, niệm vài năm, ngán không niệm nữa. Vì sao? Vì không có những cái này, phước không đủ. Người xưa nói là phước chí tâm linh. Có phước nó đến rồi, phước nó đến rồi, tâm mới linh. Tâm nó mới nhạy bén, tu học mới được. Cho nên á, cách đơn giản nhất để tu là phước là gì? Thọ trì bát quan trai giới. Đúng không ạ? Quý vị thọ trì bát quan trai giới đi, rồi quý vị thấy, cứ thường xuyên thọ nhiều, tu nhiều, đúng đúng như những gì lời Phật. Mình giữ được một ngày, phước báo lớn lắm. Sau này quý vị coi, đoạn sau này phước báo còn lớn nữa. Từ từ chúng ta coi. Cho nên ai cũng muốn được làm phước, mà ở đây Đức Phật nói là gì? Xúc tâm tác phước hơn cái tâm làm phước. Tác phước là làm phước mà. Đó, quý vị hay, cho nên ai làm được điều này phải là trí giả, là người trí. Chứ nhiều người đâu có biết điều này đâu quý vị. Chúng ta thấy đồng tu tịnh độ rất đông, đúng không? Rất đông, nhưng mà mấy người thọ bát quan trai, mấy người được học bộ giới luật này để mà biết điều này đâu, không biết. Cứ tưởng là mình tu ngon rồi, không biết, đâu có biết đâu. Phật trong bộ này, đúng không, chúng ta thấy Phật khuyên là gì? Những ngày mà lúc mà gì, khi nạn tai thì hãy tu bát quan trai, khi cầu phước hãy tu bát quan trai, làm việc gì cũng cầu gì, muốn tiêu tai miễn nạn hãy tu bát quan trai. Đó, khi ngày sinh nhật, ngày của người thân mất, vân vân, những ngày đó nên tu bát quan trai hồi hướng. Có ai dạy vậy không? Đâu có, Phật dạy mà mình bây giờ người ta không có dạy. Người ta cứ ăn rồi chăm chăm kinh Địa Tạng thôi, các ngày đó rồi. Mà kinh Địa Tạng cũng vậy, trong 10 ngày trai đó, nó 10 ngày trai mà mình đâu có biết ngày trai đó, đúng không? 10 ngày trai mình đâu có tu nữa. Tại vì mặc định của kinh Tiểu Thừa là A Hàm á, nó dạy cho chúng ta là mặc định người Cư sĩ là phải 6 ngày trai rồi, 6 ngày trai một tháng là phải tu bát quan trai rồi. Còn mình học cao quá, mình đâu biết điều đó, mình cứ cho cái đó không quan trọng. Cho nên là mình không làm, không biết là phước đây hơn là phước làm phước. Chút nữa chúng ta học tiếp rồi quý vị thấy phước lớn lắm, không phải nhỏ như vậy đâu. Như vậy ở đây tạm nói, tạm dịch như thế này, lời Phật nói: phụng trì tám giới, tu tập năm loại tư niệm là trai giới của Phật pháp, gia nhập vào phẩm hạnh cùng với chư hiền, diệt ác hưng khởi thiện, về sau sanh lên cõi trời, cuối cùng đắc niết bàn. Vì vậy người trí nên tự hết sức thực hành, vượt hơn tâm làm phước. Đó, cái này hơn cái tâm làm phước nha. Rồi bây giờ chúng ta xem lời chú giải của đại sư Ngụ Ích. Bất đọa ái kiến, danh vi trí giả. Tức là ở đây đại sư Ngụ Ích giải thích cho chúng ta thế nào là người trí. Người trí là thế nào? Thì không đọa ái kiến, tức là không rơi vào cái ái kiến. Ái kiến là cái gì? Ái kiến tức là mình có cái sự nhìn thấy, cái sự mình nó có tình ái trong đó. Ái đây là cái sự yêu thương á, rớt vào cái yêu cái mình coi như mà mê đó. Mình có cái gì phân biệt là người này người kia, người này là thân của mình, người này mình có cảm tình, người kia mình ghét, đó, rớt vào đó thì gọi là ái kiến. Vậy thì người mà không rớt vào những cái đó thì đó mới là người trí. Là quý vị ra mà, chứ không phải là người trí là người thông minh đâu. Không phải là gì, phải sống với lý trí. Trí đây chính là lý trí, đúng không ạ? Mình sống được với lý trí, không phải sống theo tình cảm, rớt vào ái kiến gọi là sống theo tình cảm đó. Người tôi thích thì tôi đối xử tốt, người không thích thì không ấy. Rồi người ngọt ngào theo tôi thì tôi theo, còn cái người mà ghét nói khó chịu quá tôi không nghe. Đó. Thì như vậy đó là không phải là người trí. Quý vị theo mà. Đây, định nghĩa đây là đại sư Ngô giải thích nha. Tiếp tục nói: bất ỷ tha nhân, danh tự lực hành. Tức là gì? Không có dựa vào người khác, chữ ỷ là dựa vào, không có dựa vào người khác thì gọi là tự lực hành, đó là tự mình nỗ lực mà tu hành đó. Mình hết sức nỗ lực tự hành. Rồi đó, giải thích từng câu rồi. Nội ngoại nhất như, danh xuất tâm tác phước. Tức là trong ngoài thì giống nhau, nhất như giống nhau, gọi là xuất tâm tác phước. Tức là vượt hơn tâm làm phước. Cái này tại sao vậy? Quý vị làm phước á, thông thường người ta chỉ có cái hình tướng đúng không? Còn đây là trong ngoài, vì tu bát con trai này thực tế mình nói phải tu cả tâm nữa. Cho nên là mới gọi là hơn cái tâm làm phước. Nhược bất lực hành. Tức là nếu mà không có nỗ lực, nếu không có hết sức mà thực hành. Đó. Tiện đồng mục ngưu. Thì sẽ cũng giống như là cái chữ tiện là há chẳng, chứ không phải. Thì há chẳng là giống với mục ngưu trai thôi, giống như cái kẻ chăn bò đó quý vị. Mục ngưu là cái người chăn bò. Tức là nếu mình không có nỗ lực mà tu hành á, mình không có hết sức mà tu hành á, thì khá là giống như người chăn bò thôi. Mục ngưu trai tức là họ chỉ cần cầu cái quả báo trước mắt thôi, chứ họ không quan tâm lâu dài. Nhược bất xúc tâm, nếu mà không có cái tâm gọi là gì vượt hơn á, tâm lòng phước á, tiện thị quý văn tiện chất. Tiện, chữ tiện này cũng giống như trên há cái là thì há là cái giống như người mà giàu có mà hòa nhã, chữ văn này là hòa nhã mà lại có cái tư chất ti tiện, tức là mình giàu có mà mình keo kiệt, à, không chịu xài, không chịu ấy cũng quá đi, ý là nói vậy. À, tới đời ở đây ấy, giống như mình làm nếu như không hết, không có tâm á, vượt tâm hơn tâm làm phước á, thì giống như mình giàu có, mình biết cái pháp tu này rồi á, mà mình không chịu mình xài, mình cứ có tiền mình chấp cứ kỹ hết, đúng không? Đó giống như người nghèo, người giàu có mà lại phú quý mà lại không chịu xài, keo kiệt, trên đời khổ. Có nghĩa là gì? Mình đã biết Phật pháp rồi, biết pháp môn này rồi, biết cái pháp tu này tốt rồi, mà mình không cố gắng mình làm, mình tu để mình vượt ra, à, mà mình lại không nổ được tâm ra để làm, thì như vậy mình uổng phí, đúng không ạ? Uổng phí thì không khác gì người giàu có, tiền thì chất quá trời mà keo kiệt, à, buông xỉn không dám xài, cho nên đời họ khổ ơi là khổ. Đó, đó ý là nói như vậy. Đồng bỉ ni kiền, à, thì giống với cái hàng ni kiền tử ấy, tức là ni kiền tử trai á, quý vị nhớ không, lúc đầu á, hàng ni kiền tử. Rồi hạnh, à, chữ hạnh này là mong cầu. Thẩm tư chi, à, là hy vọng. Cái chữ hạnh này là mong cầu, hy vọng. Hy vọng hay thẩm, thẩm tức là phải cẩn thận, à, hãy tư duy, à, hoặc là xét kỹ. Rồi chữ tư này tư duy, chi là điều đó, à, điều đó đại từ đó, tức là ở đây lời cuối cùng là đại sư Ngộ Ích nói là nếu mà như vậy á, mình nếu mà mình á, biết rồi mình không chịu ráng mình tu mà cái tâm để mình tu tập này, thì giống như là người giàu có mà keo kiệt ti tiện không có chịu đó, thì khác nào với hàng là gì, ni kiền tử, hàng ni kiền tử thôi, à, của hàng ni kiền tử cơ. Thì cho nên ngài mới nhắn nhủ lời cuối cùng là hy vọng mà chúng ta đó hãy cố gắng mà tư duy, hãy cố gắng mà suy xét, hả? Hay là cẩn thận suy xét, cái chữ thẩm này có thể dịch là cẩn thận, cẩn thận tư duy suy xét về điều đó, tức là mong là biết được cái pháp này tốt rồi ráng mà tu. Cho nên một tháng đó quý vị, chúng ta hãy cố gắng tu một tháng làm sao đó, nếu không được quý vị không tu được 6 ngày trai thì quý vị cũng cố gắng tu 4 ngày, đúng không? 4 cái chủ nhật. 4 chủ nhật được mà, đúng không quý vị? 4 cái chủ nhật. Chủ nhật ở nhà đó tu bắt con trai được mà. Thì cứ sáng hôm nay đến sáng hôm sau đó. Thì trừ hôm thứ hai là đi làm rồi, còn ai mà nghỉ được cả ngày thứ bảy nữa thì thọ nữa. Thì như vậy mình tranh thủ mình thọ cái thỉnh thoảng á, mình thọ ngày thứ bảy chủ nhật. Như vậy một tháng là mình sẽ có nửa tháng mà cứ một tuần này là mình thọ cái chủ nhật thôi, tuần sau thì mình thọ cả thứ bảy chủ nhật đó, thì một tháng quý vị thọ được 6 ngày trai thì mới đủ tiêu chuẩn mà lúc đầu Đức Phật nói, à, quý vị nhớ không, lúc đầu trong bộ giảng này chúng ta đã học qua, à, nếu mà người cư sĩ nếu mà không thọ 6 ngày trai thì giống như vậy, giống như cây lên trổ bông mà không có cái trái, giống như người gái lấy chồng mà không sinh con, giống như đi buôn á mà không có lời, lỗ mất vốn, giống như lúa trồng mà không lớn, à, có nghĩa là quý vị vẫn có cái quả báo đời này tốt chứ không phải là không tốt. Bởi vì người cư sĩ họ giới của Phật, tu theo Phật một phần đã được lợi ích rồi, à, đời này quý vị được an lạc được, nhưng mà quý vị không thọ bát quan trai giới cho nên không có nhân xuất thế, cho nên cuối cùng á không có được cái quả báo lớn, à, bông á, cây nó ra bông á, ra hoa đó, nó có ra bông ra hoa đẹp chứ, chân đẹp được cái đó, nhìn cũng ngắm cũng dễ thương đó, cũng thích đó, nhưng mà cuối cùng nó không có đậu trái nào hết, không kết trái thì cũng như không. Lúa thì trồng thì thấy có lúa đó cũng vui đó, cũng có thể cho bò rồi nó ăn là được đúng không, nhưng mà cuối cùng nó không có gạo, nó không có lớn lên thì không có thành gạo, không được. Rồi người con gái đi lấy chồng thì cũng mừng rồi đúng không, lên xe bông, lên xe hoa để lấy chồng mà cuối cùng không có con, nói giỏi trong đường. Rồi đi buôn thì buôn cũng được mà cuối cùng không có lời đó. Vậy thì như vậy là uổng phí, cho nên vì vậy cố gắng, những thời nay quá ít người đề xướng điều này, bởi vì giờ thời mạt pháp rồi, mạt pháp rồi cho nên là người ta không còn chú trọng vào giới luật nữa, mà thật ra là nói thật ra đó là không có ai học vào những này nữa, Người giảng thì người ta giảng thế gian thôi. Đa phần quý vị coi đi, đa phần người giảng pháp thời nay á, đây chúng ta không nói tất cả, nhưng mà có đa phần càng ngày càng nhiều là người ta gì, cứ mượn cái màu áo của người xuất gia vân vân, cư sĩ rồi đó, rồi học vài ba cái gì đó, học chút vài kinh điển nào đâu đâu đó, ít thôi, rồi lên giảng giảng vậy miết thôi, chứ không có giảng vào từng bộ kinh, từng bộ luận như thế này. Vì vậy những cái điều này dần dần xa vời, mà đặc biệt về giới luật là khỏi nói luôn, bỏ luôn hết, đúng không ạ? Ít có người giảng lắm. Vì vậy chúng ta tu á, quý vị thấy người tu thì nhiều như hằng hà sa, tức là nhiều như cát sông Hằng, mà người đắc đạo thì không thấy ai. Ngay cả niệm Phật, tịnh độ, pháp môn, chúng ta là pháp môn dễ hành, dễ tu, dễ chứng, mà cũng chẳng thấy ai, cũng ít lắm, ít lắm, lâu lâu mới có người thành tựu. Tại sao vậy? Vì cái giới luật là căn bản, không làm, không có ai dạy, không biết, không làm. Bây giờ không mình nói người khác đồng tu tịnh độ thôi, đúng không ạ? Rất nhiều người học nhưng mà không biết và không làm. Đó, mà nhiều cái nhiều điều mình không biết không làm, mình sẽ bị gọi là hụt hẫng. Rồi tu cũng vậy, tu cũng không biết, đúng không ạ? Tu bây giờ lên là cái tán sướng rầm trời rầm đất, không biết ở trong kinh Vô Thích Đức Phật dạy là âm thanh là sự là gai nhọn của nhập sơ thiền, tức là nó sự chướng ngại để nhập sơ thiền. Cho nên tu hoài mà cái niệm Phật, quý vị thấy đi các chùa, có chùa nào đa phần chùa, các chùa đều niệm theo nhạc, đúng không, niệm theo kiểu nhạc, cho nên cái dòng nhạc á nó quyện vào trong trong cái tâm mình, nó làm chủ, còn cái Phật hiệu nó chỉ là cái phụ thêm. Vì vậy nó không đắc được niệm Phật tâm muội đó, rõ ràng thì công phu sơ thiền cũng không đắc được mà đó. Quý vị thấy ngay cả trong kinh Đức Phật nói cái người thuyết pháp mà với giọng ca kéo dài, kéo dài để nó ra giọng ca hát là cũng mất định nữa, đừng nói, tại đừng nói mà mình cũng luyện như vậy. Cái rõ ràng trong kinh thuyết pháp với giọng ca đó, nó cái tùy kheo mà thuyết pháp mà với giọng kéo dài theo giọng điệu thôi đó là mất định. Vậy thì mình niệm Phật cũng vậy, mình niệm Phật theo cái giọng điệu, cái dài kéo cái nhạc đó, là mất định thôi, đấy sao đạt được công phu đó. Rồi tức là cái thời nay là thời mạt pháp vậy đó, người ta chuộng hình thức, không có chuộng thực chất, và thật ra không biết. Theo thiền trang nghĩ là do những người đó không có ai dạy, không có đọc kinh điển, không biết, cho nên là không biết, cho nên là cho mình là đúng vậy thôi, và cứ thế thế hệ trước truyền cho thế hệ sau, truyền 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 mãi như vậy đó. Thiện Trang cũng thử rồi đó, Thiện Trang kêu cái gì cũng phải thực hành. Quý vị thấy vừa rồi Thiện Trang cộng tu những cái thời gian gần đây, Thiện Trang không có đánh khánh nữa, không đánh khánh lúc mà tán, không phải tán mà lúc đọc, chỉ đánh khánh khi mà xá lễ rồi thôi đó. Thì Thiện Trang để thử xem thế nào, thì Thiện Trang thấy là rất khác biệt. Khi mình đánh thánh á, cái tiếng khánh á làm chủ, còn cái tiếng mình đọc á nó phụ, cho nên mình cái nhiếp mình cũng nhiếp tâm á, nhưng mình nhiếp tâm theo cái tiếng khánh, cho nên cái công phu quán tưởng nó yếu, quý vị. Đọc nhất tâm lãnh lễ nam mô tận hư không vậy đó, nhưng mà đọc như vậy hoặc là năng lễ sở lễ tánh không tịch đó, nhưng mà nếu mà mình có cái tiếng khánh á thì cái tiếng khánh nó hút tâm mình vào, tại vì cái khánh là nó mạnh lắm. Cái loại âm thanh đó là cái pháp khí đó, nó mạnh, nó chú ý cái tâm mình vào đó, cho nên cái quán tưởng của mình nó mờ nhạt đó. Rồi nếu mà bỏ tiếng khánh ra, mấy lần này Thiện Trang bỏ tiếng khánh ra, Thiện Trang đọc thì Thiện Trang thấy là cái tâm mình nó nhiếp rõ ràng. Mình đọc năng lễ sở lễ tánh không tịch thì rất từng cảnh giới hiện lên, ví dụ như đọc ngã thử đạo tràng như đế châu, tức là đạo tràng của con giống như là lưới trời đế châu trên cung trời đạo lợi đó, nó từng cái hạt châu nó chiếu qua chiếu lại, thì mình thấy rất rõ ràng những cảnh giới đó nó hiện trong tâm, tức là mình có quán tưởng, cái sức quán tưởng nó mạnh. Còn mình đọc mình nghe nó ngọt, mà đánh khánh beng beng vậy đó, nhưng mà thực tế nó nhiếp được cái tai thôi, còn nó không rõ được, nên cái sức quán tưởng mình nó yếu. Đó, cho nên là niệm Phật á, niệm mà quý vị niệm mà phải dùng pháp khí quá nhiều á, đánh là đánh tách cáp cốc rồi đánh đóng mình niệm theo như vậy đó, dần dần á nó cũng vậy, cái công phu mình yếu, tức là cái niệm vật của mình nó có chỉ thôi, nó không có quán được. Tại vì sao? Cái sức, cái tâm mình nó tập trung vào cái âm thanh kia, nó không phải tập trung vào cái danh hiệu Phật hiệu, rồi nó không có khởi lên mạnh mẽ về công thức quán tưởng niệm Phật. Tức là mình quán là gì? Quán mình đang niệm Phật, mình không nắm được, cho nên nó mờ nhạt. Cho nên thời gian thì đang bỏ đi một thời gian là thầy đang đúng. Chỉ cần là tu với cái cách càng đơn giản, tâm mình dùng tâm mình bằng niệm Phật, bằng tâm từ tiếng Phật hiệu mình rõ ràng thì tự nhiên công phu nó mạnh lên. Còn nếu mình phụ thuộc bên ngoài, mình nhờ cái ai mà đánh địa chung rồi đó, beng beng rồi đó, là niệm nó nhạt lắm quý vị, nó không có sâu, nó không có sâu được công phu được. Cho nên dần dần là biết rồi à, thế thì thôi mình sửa từ từ à. Và quý vị đọc ngay cả bài mà đọc ví dụ như Thiền Trang thử lúc trước, Thiền Trang đọc cái bài tán A Mi Đà Phật thân kim sắc mà mình đánh khánh đúng không, bây giờ bỏ không đánh khánh hoặc là mà đọc luôn A Mi Đà Phật thân kim sắc thì mình thấy rất rõ ràng, trong tâm mình hiện lên à, Đức Phật A Mi Đà là thân màu vàng thế nào, trong đó mình quán tưởng, nó sức quán tưởng nó mạnh, nó hiện lên. Còn mình nghe beng beng thì mình tâm mình lo đọc theo cái nhịp của cái kinh thánh á, cho nên là nó không hiện ra được cảnh giới hình Đức Phật là thân màu vàng rồi đó, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di mình cũng không thấy đâu, không thấy cái nào là rõ ràng bạch hào là cái sợi đông giữa chân mày này nó uyển chuyển như năm hoàng núi tu di, mình cũng không thấy. Tại vì sao? Mình bị cái tiếng khánh, tiếng mõ nó làm chủ, mình nghe cái tiếng đó, cho nên sao là đúng là âm thanh là chứng ngại đó. Vì vậy những cái âm thanh đó là chỉ dẫn dắt những người mới tu thôi, về sau mình tu mình phải lìa mấy cái đó thì quý vị mới công phu với tu mới sâu được đó. Chứ không mà quý vị tu, quý vị để ý đi, bây giờ mình phải nghe, mình phải suy xét, mình thử làm, rồi mình thử làm rồi mình thấy, chứ còn mình nói ra lý thuyết nó không có ý nghĩa gì đâu. Thiền Trang thấy á, Thiền Trang cái gì Thiền Trang có thể đổi tới từ từ rồi, mà Thiền Trang thử á, thực hành thử đã, thực hành xem nó khác biệt như thế nào, mình phải lắng tâm mình để ý thì thấy đúng là khác biệt. Cho nên dần dần thôi, tu càng đơn giản càng tốt quý vị, đừng cái tu cuối cùng á là nó có rất nhiều vấn đề đó. Cho nên là nếu mà càng tu theo thời Đức Phật càng tốt đó. Thời Đức Phật đâu có mấy cái đó đâu quý vị, pháp khí rồi đâu có nhiều đâu rồi đó quý vị. Cho nên á, chính vì mình tu xa quá rồi, bây giờ bỏ cái gốc mà chạy theo ngọn, và mình cho ngọn là gốc đó, bây giờ mình đề xuống ngược lại đúng không, mình đề xuống cái gốc thì nhiều người không thích, nhiều người họ quen rồi họ phản ứng, nhưng chúng ta cứ làm là chuyện của chúng ta, họ làm là chuyện của họ. Tại vì sao? Lời chân thật khó nghe đúng không, cái gì đó đâu phải là đúng đâu, đâu phải truyền đâu, đâu có thể truyền đâu là đúng đâu. Trong kinh A Hàm cũng Đức Phật cũng nói chớ cho những cái gì nó được nghe từ những người thầy của mình là đúng à, cho là, hoặc là người bị khề kheo cái nói đây là lời Đức Thế Tôn nói là tôi tin không, mà phải gì, phải suy xét coi lời đó là đúng với chánh pháp, đúng với giới luật hay không, đúng với pháp, đúng với luật hay không, đúng rồi mới tin. Chứ phải nói lời đây tôi nói lời Phật rồi tin đâu, đâu có đó. Trong kinh A Hàm Đức Phật còn nói như vậy mà, tức là mình phải suy xét đó, mình suy xét rồi mình tu nó mới đúng. Còn nó không mà mình tu á, gần nó riết mình trên ngọn rồi mình tu mấy chục năm uổng công một đời biết được Phật pháp mà không tu đến đâu, đúng không ạ? À, có rất nhiều điều mà Thiện Trang thấy là đó, cái gì mình có thể thử nghiệm. Ví dụ nói ăn uống thôi cũng là một cái cách để mà tu. Quý vị mà ăn á không biết cách nó cũng mệt, người nó không khỏe, không phấn chấn. Ví dụ như lần trước Thiền Trang có chia sẻ đó, quý vị ăn mà âm, người ăn chay á, chúng ta là người tu hành ăn chay thì ăn quá nhiều đồ âm, tại vì các món chay đa số là âm, cho nên thời gian sau á là người mình nó yếu đuối, nó yếu thế nào, nó mệt mỏi nè, nó rũ rượi, nó dễ hôn trầm, nó dễ ngủ gật này. rồi nó cứ giống như người không có sức sống á. Đó, và nó thường khởi lên những cái ý niệm không tốt. Đó là do gì? Mình bị cơ thể mình âm quá nhiều. Vì chúng ta vẫn chưa phải là vượt ra khỏi tam giới. Mình A-la-hán còn bị chế phục bởi cái thân này mà. Đó, tôn giả Sagara đúng không? Chúng ta đã học trong bộ này. Còn bị say rượu huống hồ chi mình. Cho nên mình cái thân thể mình nó bị tác động bởi vật lý. Vật lý nó tác động cho mình, khiến mình tâm mình cũng vậy. Đó, thì quý vị chỉ cần thay đổi một chút thôi, quý vị ăn, nếu ăn uống chịu khó ăn uống và cho nó dương lại, nó điều hòa lại thôi. Đó. Thì ngự nhiên người nó tỉnh táo, nó khỏe. Hôm bữa có cô đó cô nhắn cho Thiền Trang là nói con chỉ nghe thầy giảng ở trong cái bài đó, mấy bài đó con làm theo từ bây giờ người khỏe rồi. Nó phấn chấn người lên rồi con tu được. Đó quý vị. Thật sự là phải để ý những cái điều đó. Mình không để ý mình không làm được. Thiện Trang cũng thấy vậy đó. Thiện Trang hồi trước Thiện Trang không có để ý, nhưng mà sau này Thiện Trang thấy để ý. Chỉ cần thời gian thôi, mình giảm ăn những đồ âm. Ví dụ như nấm nó âm quá. Bây giờ Thiện Trang ít ăn nấm lắm. Đó, nấm là âm, rất âm đúng không? Chuối cũng âm nè. Rất là âm, âm nó nhiều. Những cái thứ mà âm quá nhiều mình giảm ăn lại. Mình ăn những cái dương mình chút. Những thực phẩm dương giống như những cái nào, là cái nào mà nó màu đỏ đúng không? Giống như cà rốt mà dương nè. Đó. Rồi những cái thực phẩm dương như mình rắc thêm một ít mè hay vừng đó, đó nó cũng là dương. Một số cái đồ dương mình ăn lên đó thì giống như những cái cần đồ vân vân, nói chung nó trong cái âm á thì mình lựa cái âm nó ít thôi, mình ăn nhiều. Hoặc nếu như cơ thể mình đang âm, mình ăn thời gian thôi tự nhiên người nó đỡ, chứ không là cuối cùng người nó yếu, nó trúng gió rồi nó buồn ngủ vô tỉnh tọa, nó cứ gục gà gục gật. Thiện Trang lúc trước cũng bị vậy, sau này quý vị thấy Thiện Trang đỡ hơn là gì? Thiện Trang điều chỉnh lại được đó, dần dần mình biết cách mình điều chỉnh lại. Đặc biệt người mình thích ăn măng đó, măng cũng âm dữ lắm quý vị nha. Đó, ngay cả đậu hũ á, đậu hũ cũng là âm đó, âm nha. Nhưng mà tại vì thật sự nó âm nhưng mà nó ít âm hơn thôi đó. Quý vị ăn phải dùng mấy cái loại đậu, cái hạt đậu mà như đậu đen nào, đậu đỏ, mấy cái hạt đậu nó cứng ngắt đó, nó chín mà nó teo là nó teo lại thì nó là dương đó. Thì mình dùng những cái đó nhiều lên một chút, nó sẽ giúp cho cơ thể mình khỏe mạnh. Quý vị tu tự nhiên nó phấn chấn, đầu óc quý vị nó cũng phấn chấn, nghe pháp nó cũng dễ hiểu hơn, nó bớt những cái suy nghĩ tiêu cực. Còn người nào mà cái tâm khi mà cái thể mình nó âm nhiều quá đó, nó hôn trầm, nó buồn ngủ và mình thường có những ý niệm về tiêu cực nhiều hơn. Đó, cho nên có đồng tu toàn nghĩ điều tiêu cực không, tức là cái người đó là âm quá nặng. Đó, cho nên âm quá nặng đó. Thì quý vị nếu mà bị âm quá nặng rồi thì Thiện Trang chỉ cho cách đó là gì? Chúng ta dùng cái bột sắn đó, đúng không? Mình khuấy vào trong nước chừng ít thôi, mình khuấy chung là muỗng, hai muỗng, ba muỗng gì đó là nhiều thôi. Đó, khuấy trong nước cho nó tan ra rồi bắt lên bếp, đúng không? Bếp nấu cho nó sôi lên, đổ thêm một muỗng nước tương tamari. Nếu mà để lâu năm càng tốt, còn không lâu năm thì dùng tamari thôi cũng được. Đó, quý vị ăn đó và tránh gió, tránh lạnh trong vòng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ là tự nhiên người quý vị nó dương lên, nó bỡ buồn ngủ ngay. Quý vị thử coi, đang buồn ngủ vậy quý vị ăn cái đó lên nó hết buồn ngủ á, nó khác ngay á, nó khác thật sự. Mình làm chỉ cần là thế thôi, thời gian là cứ một ngày, mình mấy ngày mình làm một lần như vậy là tự nhiên cơ thể mình nó dương hóa lên, rồi từ đó mình có sức sống, mình tu được. Cho nên mình vẫn là phụ thuộc vào cơ thể, mình không có gọi là quá tiêu cực, tức là lệch vào nhị biên là mình ăn đồ toàn đồ dương không. Có nhiều người ăn toàn đồ dương không một thời gian không, thiếu vitamin á quý vị, tại trái cây đa phần âm mà, thì cuối cùng nó cũng bệnh. Mình phải ăn uống điều hòa, chất này ít, chất kia ít, cái này cái kia ít để nó đủ vitamin, đủ cái này đủ cái kia. Còn nếu mà ăn mà cực đoan, nó không có bệnh này, nó chuyển thành bệnh khác. Đấy là ngay cả ăn uống thôi cũng phải như vậy, đúng không ạ? Rồi ăn trái cây đó, nhiều người ăn trái cây thì quý vị thấy trên mạng người ta dạy là ăn trái cây vào lúc nào là nên ăn trước bữa ăn, đúng không? Nên ăn trước bữa ăn chứ không nên ăn sau bữa ăn. Thiện Trang thì thấy hồi xưa là tại vì mình hồi xưa thì không nói, hồi mà chưa học Phật á thì tất nhiên là ăn thông thường, ăn trái cây thì chẳng bao giờ ăn trong bữa ăn rồi, ăn lúc bữa bình thường, tức là ăn cái bữa, ăn vặt chứ không phải ăn trong bữa ăn, cho nên không có vấn đề. Nhưng mà sau khi mình tu hành á, mà mình cứ cái hạ gọi là mình không có ăn phi hồi đó, cho nên cái đưa vô cái bữa ăn ăn thì thông thường ăn sau bữa. Nếu mà Thiền Trang thấy kiểu như vậy có lẽ không biết có thế nào, mình phải thử nghiệm coi, nghe người ta nói như vậy mình phải thử nghiệm. Thử nghiệm thì Thiền Trang để ý, ăn sau bữa với ăn trước bữa nó khác nhau. Nếu mà ăn trước bữa thì bữa cơm đó nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Quý vị ăn mà trước thường khoảng nửa tiếng đồng hồ á, là cái bữa cơm đó mình ăn cảm thấy nó ngon hơn nhiều và người nó khỏe. Còn mà nếu quý vị để ăn xong cơm no rồi đó, rồi quý vị mới lấy trái cây ra quý vị ăn á, thì nó sẽ dễ bị cái chứng gọi là mệt, và quý vị dễ cái bệnh bụng quý vị á, nó có vấn đề á. Nó sẽ bị dễ bị đầy hơi nè, nó dễ bị cái những cái chứng gì đó về cái bệnh bụng của quý vị. Bởi vì sao? Cái trái cây á, nó vào sâu như vậy nó sẽ bị thối rữa, người ta nói là nó bị thối rữa, nó không có tốt đó. Cho nên là thôi mình đừng có chấp quá, mình không phải trì hạnh đầu đà đó. Cho nên quý vị có thể ăn trái cây trước 15 phút hoặc là nửa tiếng đó, rồi quý vị ăn cơm đó, nên vậy. Và nếu mà Đức Phật thì người ta nghĩ có Đức Phật thì Đức Phật cũng dạy vậy thôi à, không? Chứ mình sẽ ăn đúng khoa học đó, thì cơ thể mình nó khỏe mạnh để nó bình thường được. Còn mình ăn cứ để ngược vô đó, sau đó thì không tốt. Nên là Thiền Trang thấy là đúng thí nghiệm, đây là thí nghiệm thời gian dài rồi đó, rồi mới thấy được hiệu quả thì Thiền Trang chia sẻ, chứ không phải nghe nói xong mình nói lại đó. Cái gì mình cũng phải thực hành đúng không ạ? Từng những cái chút trong đời sống thì cơ thể mình nó khỏe mạnh rồi đó, rồi bắt đầu mình tu tiếp. Chứ không mà là nó khi nó yếu đuối rồi nó cứ suốt ngày trúng gió gì đâu. Như Thiền Trang hồi trước kia bị trúng gió nhiều là vậy. Tại vì mình ăn uống lâu năm, ăn chay nhiều quá, âm nhiều quá đó, mình không có để ý. Mình nghĩ là mình tu ăn thua gì, đúng không? Nhưng mà không, nó tích lũy lâu ngày rồi mình ở cái xứ lạnh nữa, là nó nhập cái lạnh rồi người cái dần dần sợ luôn, nhìn thấy gió cũng sợ nữa à, nhìn thấy nước lạnh cũng sợ nữa. Nhưng mà khi mà mình khỏe lên rồi đó quý vị, gió rồi nó cũng không sợ, nước lạnh là cũng không sợ nữa, cái gì cũng người nó dương, nó mạnh á, nó không khỏe, không nó khỏe lắm đó. Thì cái đó mình tu nó cũng nhiếp tâm nữa. Đó là những cái pháp bổ trợ trong tu hành. Mình phải có những cái pháp bổ trợ thân an là tâm mới đắc được, đúng không? Đấy. Cho nên là không học thì những điều này thật ra trong khi mà Thiền Trang coi trong những bộ kinh A Hàm đó, Đức Phật cũng dạy rất là kỹ những cái chi tiết. Quý vị thấy ngay cả đối trị với hôn trầm buồn ngủ cũng dạy cho 10 cách, 10 bước để đối trị hôn trầm buồn ngủ. Bữa Thiền Trang chia sẻ trong cái bộ khoa chú tiện giảng rồi. Đó. Rồi đối phó với cái gì? Từng cái vấn đề gì Đức Phật đều dạy hết à, nên là mình không học cái nền tảng ấy, nên là mình bay lên trời, gọi là đi đu dây điện, ngôn ngữ ngày nay là đu dây điện. Mà khi đu dây điện thì mình té hết thôi, nên tu mới đầu thì được không sao, nhưng mà dài năm rồi mới có vấn đề. Mình phải có một cái lộ trình lâu dài thì phải thực hành pháp. Thời nay do là mình học đại thừa thì chỉ cái nói đại thừa thì tất nhiên là nói cái lý, nói lý sâu xa đúng không, và nói được cái giải chúng ta rất tuyệt vời. Nhưng cái đại thừa mình trước đó mình phải có nền tảng tiểu thừa. Tại Phật nói rõ ràng trong Hòa Thượng Tịnh Không nói trong có một bộ kinh gọi là Phật Tạng Kinh. Đức Phật nói đệ tử ta trước không học tiểu thừa mà học đại thừa không phải là đệ tử ta đó. Quý vị không học tiểu thừa trước mà học đại thừa là coi như mất cái nền tảng. Ngày nay đa phần vậy đó. À, nói thì lý sâu xa nhưng mà cuối cùng làm không được, rồi cuối cùng tu không được. Tu không được thì sao? Cuối cùng không có thành tựu. Mà nếu như mình mà tu từ căn bản rồi mình tu lên, mình có cái nhận thức của đại thừa nữa thì rất là tuyệt vời. Phải nói là lý sự viên dung, mọi thứ đều thành tựu. Rồi như vậy chúng ta sẽ trở lại ở đây. Tạm dịch như sau: không rơi vào ái kiến gọi là người trí, không dựa vào người khác gọi là tự hết sức thực hành, trong ngoài như nhau gọi là vượt hơn tâm làm phước. Nếu không hết sức thực hành thì há giống với một ngưu trai, nếu không vượt hơn tâm làm phước thì há là giàu có hòa nhã mà lại tư chất ti tiện, giống như hàng ni kiền tử ấy. hy vọng xét kỹ tư duy về điều đó. Hy vọng hãy, nên mình thêm một chữ hãy nữa thì rõ ràng hơn, hãy xét kỹ tư duy về điều đó. Đó là lời chú giải của Đại sư Ngũ Ích. Bây giờ tới lời Đức Phật nói tiếp. Như thị di gia, cai chi phước hữu, minh dự quảng viễn. Như thế hay như vậy, này di gia, quý vị nhớ di gia là ai không? Di gia là cái bà di gia lúc mở đầu kinh này đúng không? Bà tắm rửa sạch sẽ đến đảnh lễ Phật. Thì trong cái bộ kinh này gọi là di gia, ở trong cái bộ, một cái bản khác, bản dịch khác của bộ giống tương tự bộ kinh này, thì di gia này chính là bà Tỳ Xá Khư, bà Phật tử Tỳ Xá Khư gọi là di gia đó, thì chúng ta chính là bà này, một trong những vị cư sĩ trụ tính thời Đức Phật, tức là vị cư sĩ tại gia mà chứng quả của chứng quả đạo thánh, thánh đạo đó. Trai chi phước hữu, phước mà chúng ta hiểu rồi, hài phúc đó, hữu là phúc lành, tức là phước lành của bác quan trai, bác con trai, tức là trị bác con trai. Minh giữ quảng biển, minh tức là nói rõ, nói giữ là khen ngợi, xưng tán. Quảng biển thì xa rộng hay rộng xa đó, tức là này như thế hay là như vậy, này với gia, nếu mà về nói về cái phước á, phước lành của việc của thọ trì bát quan trai đó, thì mà nói rộng ra đó, khen ngợi rộng ra, rộng xa ra đó, thì là rất là rộng xa, rất là khen ngợi ra thì rộng xa lắm, nhiều lắm. Thí thì thiên hạ giống như cái thiên hạ này, thiên hạ này tức là trong tứ châu thiên hạ, đây là nói về bắc của chúng ta là Nam Thì Bồ Châu, trái đất chúng ta đó. Thập lục đại quốc là có 16 cái nước lớn. Thì thập lục quốc mãn trung chúng bảo, thì chúng bảo tức là tất cả những cái báu vật đầy ở trong 16 cái nước này. Bất khả xưng số, tức là không thể, không cái này phải đọc âm sổ chứ. Bất khả xưng sổ, sổ là đếm, không thể đếm, xưng đếm được. Tức là trong, ở giống như ở thế giới chúng ta là Nam Thì Bồ Châu á, là trái đất chúng ta có 16 nước lớn, mà nói về cái báu vật á, tài sản báu vật như vàng, kim cương rồi á, ở trong 16 nước lớn đó thì đếm kể cũng không hết nữa. Bất như nhất nhật thọ Phật pháp trai, thấy không? Vậy mà không bằng như là thọ một ngày thọ Phật pháp trai, tức là thọ bác con trai của Phật pháp trong một ngày. Quý vị thấy không ạ? Tức là bây giờ quý vị châu báu ở trong trong 16 nước lớn của thiên hạ này nè. Đó, thì mà quý vị đem bố thí đi, cái đoạn này thật ra thiếu, ở trong cái bộ kinh khác Đức có nói rõ hơn là trong 16 nước lớn đó có rất nhiều trân bảo, rất nhiều đồ quý, quý vị đem hết đó, bố thí luôn, bố thí sạch luôn, thì cái phước đó lớn lắm. Nhưng mà sao? Nhưng mà không bằng, ở đây nói là không bằng, với quý vị chỉ cần thọ bát quan trai giới một ngày một đêm. Quý vị thấy không, công đức nó lớn hơn. Trong bộ kinh khác hồi trước thằng Thiện Trang nói có trích giảng trong cái bộ giảng chữ Hán á, thì có đoạn đó chi tiết hơn. Đoạn này chắc lẽ là thiếu khúc đúng không, chép thiếu hay là truyền thiếu gì đó, thiếu khúc. Chứ còn thật tế nói đầy đủ là 16 nước đó đem cái tài sản á, trân bảo của 16 nước lớn đó bố thí hết, mà ở đây không bằng một ngày một đêm thọ trì bát quan trai giới, công đức đó, phước báo đó lớn hơn. Quý vị thấy không ạ? Quý vị làm gì có tài sản có 16 nước lớn bây giờ trên thế giới này, lấy đi nước Mỹ đi, À, nước Mỹ giàu nhất thế giới đúng không? Rồi nước nào thứ hai đó, Tường Giang không biết nước nào thứ hai. Rồi mấy mấy cái nước giàu nhất, 16 nước giàu nhất thế giới, quý vị đem hết tiền bạc rồi tài sản vàng rồi kim cương đó, đem bố thí. Quý vị giả sử có được cái tài sản như cỡ đó, bố thí hết. Nhưng mà không bằng phước của quý vị tu Bát Quan Trai Giới một ngày một đêm. Hiểu chưa? Đó, ví dụ như vậy rõ ràng không? Như vậy thì cái phước này lớn hơn cái phước kia quá nhiều, không? Nên là vậy mà mình không tu, mình không biết. Mình lo đi bố thí rồi mà. Đó, nhiều người lo đi bố thí này là xây cầu, đắp đường rồi cũng tốt, đúng. Nhưng mà cái phước đó lớn không? Không, lớn, làm sao bằng được. Quý vị đem tài sản của 16 nước lớn trên thế giới này, quý vị bố thí hết, mà cái phước đó nó cũng không bằng cái phước quý vị ở nhà, quý vị thọ trì Bát Quan Trai Giới một ngày một đêm nữa. Đó, thấy chưa? Vậy mà mình lại đi tu cái ngọn, không bằng tu cái gốc. Cái lớn không chịu tu, đúng không? Đó. Ở đây không phải Thiền Chẳng nói đâu, Phật nói trong bộ kinh đó, và đây Đức Phật nói tiếp nè, quý vị nghe nè. Như tỷ kỳ phước giả, tắc thập lục quốc vi nhất đậu nhĩ. Nếu, cái chữ như là nếu, nếu mà so sánh, chữ tỷ là so sánh cái phước đức đấy, tức là phước đức của việc bố thí tài sản, hết tài sản của 16 nước lớn đó, thì sẽ phước đức ấy là phước đức này, phước đức này ấy thì chỉ là gì, phước đức của việc bố thí 16 nước lớn đó, tài sản của 16 nước lớn, là vi là một cái hạt đậu thôi. Cái nghĩa là nó nhỏ quá à. Có nghĩa là quá nhỏ, quá nhỏ. À, nếu mà mình lấy cái phước kia thì cái phước Bát Quan Trai nó quá lớn, còn cái phước này nó phước mà 16 nước lớn đó, đem tài sản của 16 nước lớn nó bố thí, nó chỉ như hạt đậu thôi, quá nhỏ. Quý vị thấy không ạ? Cho nên mình gặp được báo vật nằm trong tay là Bát Quan Trai Giới mà mình không chịu tu. Đó là người tại gia. Người xuất gia thì sao? Người xuất gia là suốt ngày trì Bát Quan Trai Giới rồi, đúng ra đó. Đúng là người xuất gia là cả đời trừ Bát Quan Trai Giới, đúng không? Tại vì 10 giới sa di là bằng Bát Quan Trai rồi, hướng như Hồ Chi Tỳ Kheo. Cho nên người xuất gia nếu mà tu được một ngày thôi là thật sự vượt hơn. Cho nên trong công kinh công đức xuất gia đó, quý vị nhớ không? Có vị thái tử, đúng không? Thái tử tên là Thắng Quân, đúng không? Ông sắp chết rồi, còn bảy thọ mạng còn 7 ngày à. Đức Phật mới bảo ngài A Nan á, tới ông đó ông còn có 7 ngày nữa là chết á, bảo tới ông nói ông đi xuất gia đi, tu đi, chứ không 7 ngày nữa ông chết. Thì cái vị thái tử Thắng Quân đó nói, tôi đang sống sướng quá mà, hưởng ngũ dục lục trần đã quá đó, đã ở đời nhiều có đủ các đồ ăn rồi, các cung tầng mỹ nữ đẹp như vậy rồi sao đấy, thôi cho tôi hưởng thêm 6 ngày nữa đi, còn ngày cuối cùng đi tu xuất gia một ngày thôi đó. Thì cũng đồng ý, đúng không? Đức Phật cũng đồng ý. Cho nên ông tu, ông ăn chơi cho đã hết 6 ngày rồi, đến ngày cuối cùng, còn ngày cuối cùng tới xuất gia tu tinh tấn một ngày một đêm, đúng không ạ? Rồi sau đó ông, tại vì có một thọ mạng có 7 ngày à, cho nên là ngày cuối cùng tu xong một ngày đến ngày hôm sau thì bệnh chết. Đó, thì chết. Thì sau khi chết thì Đức Phật ngài A Nan mới hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, vậy ông Tỳ Kheo Thắng Quân đó, đó thì đi sanh vào cõi nào? Đó. Thì Đức Phật mới nói là ông tu có một ngày một đêm, nhưng mà ông giữ giới thanh tịnh một ngày một đêm xuất gia thôi đó, tức là giữ giới thanh tịnh nha, các ông đang không tu thường thường nha, tu một ngày một đêm đó, do công đức đó nên sau khi chết đó, được sanh lên trời tam thập tam, trời đạo lợi thì phải, thì dần lâu rồi không nhớ, trời tam tam hay trời tu diễm mai á, tầng trời thứ hai hay tầng trời thứ ba đó. Rồi sau khi ông chết á, ông hết thọ mạng trời đó đó, lại sanh lên tầng trời tiếp theo, cái sanh nó lên đến tứ tâm, lên đến trần trời, tới trần trời thứ sáu tha hóa tự tại thiên, rồi lại xoay dần xuống, lại đi xuống ngược nó lại, cứ xuống tầng trời dần á, lên xuống mấy lần gì đó thì nhân quên rồi không nhớ, lâu rồi chưa coi lại kinh công đức xuất gia. sau đó ông cuối cùng ông sanh bao nhiêu kiếp sau đó ông sanh xuống nhân gian, à, cái phước đó lớn, à, cuối cùng ông đắc được cái quả Bích Chi Phật, à, tức là thành một vị độc giác. Độc giác tức là đời đó không có Phật ra đời nhưng mà cũng chứng được quả giải thoát. Quý vị thấy không ạ? Nếu mà tu như vậy tức là đó là tu thật là tương đương với tu một ngày một đêm công đức bát bằng đại giới đó, phước đức đó vô lượng. À, cho nên là vậy mà mình không biết tu, mình lo đi nào, lo bố thí đủ thứ đúng không? Phật pháp không biết bằng công đức trì giới lớn nhất, à, giữ giới lớn nhất mà mình cũng không có chịu đúng không? Và chúng ta đã học qua là ở phần đầu quý vị nhớ, à, cái việc cái tội mà phá giới á, thì nặng hơn là gì? Phá cái tòa tháp đúng không? 7 tầng đó, thờ hay là 7 tòa tháp thờ Xá Lợi Phật. Cái tội phá giới nặng hơn không? Hay nói cách khác là gì? Nếu mà trì giới thì cái phước đó là gì? Lớn hơn cái phước của xây dựng 7 cái tòa tháp thờ Xá Lợi Phật. Dạ. Quý vị, chúng ta đều học qua những điều đó hết rồi, bây giờ nhắc lại thôi. Vì vậy đó, công đức vô lượng, phước báo vô lượng nằm ở ngay chỗ mình, dễ tu, dễ làm mà không chịu làm, thích đi làm khó. À, đó, mà làm khó mà phước nó nhỏ. Cho nên là thật là đáng tiếc đúng không? Do không có được nghe chánh pháp, cho nên đúng là thời mạt pháp á, không được nghe pháp thiệt. À, mà nghe được đâu ra đâu không mà không được nghe vào cái chánh giáo của Như Lai. Nghe là nghe gạt không à, không có được nghe cái lời thật. Đó là một sự thiếu sót rất lớn, thiếu phước báo. À, như vậy, này Di Gia, phước lành của trì bát quan trai mà khen nói thì rộng xa. Thí như thiên hạ này có 16 nước lớn, tất cả bảo vật đầy khắp trong 16 nước đó. Ở đây Thiền Trang có thêm chữ vô là nó rõ ràng là đầy khắp. Tại vì căn cứ theo bộ kinh kia nữa là không đếm kể, nhưng không bằng một ngày thọ bát quan trai giới của Phật pháp. Nếu so sánh với phước của thọ bát quan trai trong một ngày thì phước bố thí báo vật của 16 nước ấy là như một hạt đậu thôi. À, quý vị thấy không ạ? Chữ nhĩ đằng cuối này là đậu, là thôi. Có nghĩa là mình đi làm cái việc lớn đó thì nó cũng chẳng bao nhiêu phước so với cái phước của mình tu bát quan trai. Đây là lời Đức Phật, bây giờ là chú giải của Ngài Đại sư Ngẫu Ích, tức là Ngài Trí Húc. Thử văn khuyết lược, tức là đoạn văn này á, thì nó thiếu, nó khuyết, nó không đủ và nó tóm lược. Nói chung là không đủ. Ân văn, tức là đáng lẽ nên, cần phải nói rằng hay là đáng lẽ nói rằng. Thị lục quốc, thị thập lục quốc mãn trung chúng bảo. Đó, đó, cái chữ mãn là ở đây. Tức là cái tất cả cái báo vật, cái chữ chúng có nghĩa là tất cả. Bảo là báo vật, cái này là người ta viết bị sai cái chữ, nó bị sai cái chữ, cái này nó in sai, chữ này là chữ bảo chứ không phải chữ thật, người ta đánh nhầm. Là chúng bảo trong trong tất cả đầy khắp trong cái 16 quốc gia đó, chữ thị là đó. Dĩ dụng bố thí, tức là lấy mà dùng để bố thí, sở đắc phước đức, thì cái phước đức mà đạt được đó, bất như nhất nhật thọ trai phước đức, tức là không bằng với phước đức thọ trì bát quan trai trong một ngày. Đấy, đại sư nó chú giải đầy đủ đó. Rồi, cái trân bảo bố thí, bởi vì, chữ cái là bởi vì, bố thí về trân bảo chỉ thị hậu thế phước lạc chi nhân. Đó. Chỉ cái chữ này có thể đọc là chi chỉ. À. Chỉ là cái nhân phước báo, phước vui của đời sau. À, đây là nó giải thích tại sao như vậy. Tại vì cái bố thí các loại trân bảo á, các loại báu vật đó, trân quý đó, thì chỉ là cái nhân để mà cái phước vui cho đời sau thôi. Đời sau này, không biết đời sau hoặc những đời sau. Còn sao? Nhất nhật dạ trai, tức là một ngày một đêm thọ bát con trai đó. Quyết vi xúc thế chi nhân. À, quyết là nhất định. Nhất định là cái nhân của ra khỏi thế gian, xuất thế là ra khỏi thế gian, ra khỏi sanh tử đó quý vị. Quý vị thấy không ạ? Đây là đại sư giải thích cho mình. Tại cái kia quý vị bố thí cho nhiều, cuối cùng quý vị hưởng cái phước ở trong nhân thiên thôi. Quý vị có ra khỏi sanh tử đâu. Còn quý vị thọ trì bát quan trai giới, tuy có một ngày một đêm thôi, nhưng mà chắc chắn là quyết, đúng là chắc chắn là nhất định. Nhất định là cái nhân để xuất thế, nhân để quý vị ra khỏi sanh tử. Rồi nói thêm nữa, hữu trân bảo chỉ thị tài hí. À, tức là hơn nữa, quý vị bố thí trân bảo chỉ là bố thí tài thôi, tài hí thôi. Tức là bố thí tài thôi. Trong ba loại bố thí thì tài thí, pháp thí và vô ý thí thì quý vị cứ mới có tài hí thôi. Trai giới cụ túc pháp thí vô ý thí cố. À, còn trai giới tức là trì giới bác con trai á, thì đầy đủ cả pháp thí và vô ý thí. À, chỉ cố là vì. À, mình đã để tới trước rồi. À, cho nên đoạn này quý vị thấy không ạ? Đó, tu trai giới này có cả pháp thí và vô ý thí. Pháp thí thì rõ ràng rồi. Vô ý thí thì sao? Quý vị tu bác con trai giới thì quý vị giúp cho người ta được an ổn, đúng, yên tâm. À, không có sợ sệt nữa. Cho nên có vô ý, vô ý thí nữa. Đấy, cho nên là cái này công đức, phước đức nó lớn hơn. Đoạn văn này thiếu và giản lược, cần phải nói rằng tất cả báu vật ở trong khắp 16 nước ấy mà dùng đem bố thí thì phước đức đạt được không bằng với phước đức của thọ bát quan trai trong một ngày. Bởi vì bố thí trân bảo chỉ là nhân của phước vui đời sau. Còn trì bát quan trai trong một ngày đêm thì nhất định là nhân của xuất thế gian. Thêm nữa, vì bố thí trân bảo chỉ là tài thí, còn trì giới, trì bát quan trai giới thì đầy đủ cả pháp thí và vô ý thí. Đó, cho nên là quý vị thấy không, đã như vậy còn gì nữa. Đó là nói đoạn đây. Bây giờ đoạn tiếp theo, Thiền Trang xin vào đoạn tiếp theo. Là người thọ bát quan trai được sanh lên cõi trời tứ thiên vương. Đó, quý vị nghe không? À, đã không? Đây là lời Phật nói. Thiền Trang để cái tựa đề tư mục này là đoạn này là như vậy. Bây giờ chúng ta vào lời Phật. Thiên thượng quảng viễn bất khả xưng thuyết. Tức là thiên thượng ở trên cõi trời, quảng viễn là rộng xa, tức là mình bàn về rộng xa, về sự rộng xa hay là cõi trời ấy, thì sâu rộng không thể nào xưng nói, tức là nếu mình nói về cái niềm vui hay cái quả báo ở trên quả trời ấy, thì nó sâu rộng lắm, không thể nào nói hết được đâu. Đức Phật nói như vậy đó. Đương kim nhân gian ngũ thập tuế, tức là 50 năm hay 50 tuổi, mình nói đây năm tuế mà tuổi mà năm, ở đây nên nói là năm, 50 năm ở nhân gian này đây, vi đệ nhất thiên thượng nhất nhật nhất dạ, là một ngày một đêm ở trên của trời thứ nhất, của tầng trời thứ nhất, tức là trời tứ thiên vương đó quý vị. Đây chúng ta nghe cái này quen lắm rồi đúng không ạ? Đây, ai muốn biết cõi trời thì đây nói luôn nè. Đó, 50 năm ở nhân gian chúng ta đây là một ngày một đêm ở trời, tầng trời thứ nhất, trời tứ thiên vương. Ở đây không có nói trời tứ thiên vương, nhưng mà đằng sau có nói. đệ nhất tứ thiên thượng thọ ngũ bá tế. Tức là ở trần trời, ở trên trời thứ nhất đó, đó là trời tứ thiên vương đó, tứ thiên là tứ thiên vương nè, thì thọ mạng là 500 năm hay 500 tuổi chữ tế này mình có thể là tuổi. Tức là chư thiên á, ở trên trời tứ thiên vương á, họ có thọ mạng là 500 tuổi. Còn chúng ta thì bây giờ thọ mạng chắc là người bây giờ ngắn lắm rồi đúng không? Thời Đức Phật á, ra đời á, thì thọ mạng của người á, là 100. À, cũng có người hơn, cũng có người ít hơn, nhưng mà số quá hơn lại không nhiều. Đó là nó Đức Phật nói trong kinh A Hàm. À, nói trong nhiều bộ mà chứ không phải một bộ. Đức Phật nói là ở nhân gian có người mà sống hơn 100 tuổi không có nhiều. Đó là vào thời Đức Phật. Nếu mà thời bây giờ mình đang kiếp giảm cho nên giảm xuống rồi. Bây giờ chỉ có sống được 25, 26 thế kỷ hay là 30 thế kỷ sau. Tuổi thọ loài người bây giờ chỉ khoảng tầm trung bình là 70 tuổi, 75 tuổi. 70 tuổi thì chúng ta theo cái thuyết bắt truyền là 70 tuổi. Bây giờ người ta hay nói là 60 năm cuộc đời đúng không ạ? Và quý vị thấy Việt Nam mình là một trong những đất nước có vẻ tuổi thọ đang giảm rất nhanh. Quý vị có thể thấy Thiền Trang hôm nay thì đang thấy trên báo đăng là vì sao Việt Nam là nước có tỷ lệ đột quỵ cao nhất thế giới. Tức là tỷ lệ đột quỵ tại Việt Nam mình nhất thế giới số 1. Thiền Trang chưa coi. Tại vì bữa nay giảng pháp vô tình vô thấy có cái tiêu đề đó thôi cho nên không có đọc. Ngày nào giảng pháp và cố gắng hạn chế bớt đọc thì cũng thấy tò mò, nhưng mà Thiền Trang nghĩ thôi khỏi cần đọc nội dung trong đó, đọc tựa đề được rồi, đọc tựa đề là mình biết à. Rồi thật ra cũng dễ thôi, ở người Việt Nam mình thì đủ thứ đọc, ăn uống toàn đọc đồ đọc không, sầu riêng ha nhúng suốt vô đúng không. Sầu riêng ở đây bán á, bán mọi người vườn thì người ta không nhúng thuốc, nhưng mà ra bán là nhúng. Rồi cái trái cây nào cũng nhúng, cái gì cũng nhúng, bún mà để trong tủ lạnh á. Hồi xưa Thiện Trang nhớ là có câu chuyện là đồng nghiệp của Thiện Trang á, đi Tết á, Tết á, về quê đó quý vị, thì về quê chơi 2 tuần đúng không, để cái bịch bún á, trong tủ lạnh mà tắt rút điện rồi, để đi về rút điện chứ để tủ lạnh chi nó tốn điện phải không. Rồi đi vô thấy cái tục bún nó vẫn còn nguyên ngon lành, nửa tháng trời, nửa tháng vẫn ngon như vậy. Có nghĩa là cái bún đó nó có hóa chất gì đó nó mới giữ được, mà để mà ăn mọi người thì chắc tích lũy dần dần đọc. Mà rõ ràng á quý vị, có nhiều khi á, người ta bỏ nó không có tan ra đó, nó đúng cái chỗ đó mình ăn đúng cái chỗ đó là mình bị xâm thải say sẩm một mày luôn. Hồi trước Thiện Trang có một lần bị, hồi đó năm đó ở chùa sư phụ đó, bữa đó sáng ăn bún đông người ăn không sao, nhưng mình múc sao xui trúng cái đó ở chỗ mà người ta bỏ thuốc quá nhiều vậy sao đó. Thế là cái thuốc tẩy đó quý vị, thuốc tẩy trắng đó. Bún nó đâu có trắng đâu quý vị, quý vị mà làm bún á quý vị biết cái cọng bún nó đâu trắng đâu. Nó kéo ra, quý vị lên mà chùa như chùa Vạn Linh đó, bây giờ không biết còn không, hồi xưa chùa Vạn Linh đó, là ở núi Cấm á, là còn làm bún á, làm bún tự làm luôn, cái cọng nó hơi đục ra chứ nó đâu trắng tinh như cái bún mà giờ. Đấy, mà trắng tinh như vậy ăn vô cái bắt đầu cái Thiền Trang thấy sao say sẩm mặt mày luôn, là buồn ngủ gục luôn à, là bị Thiền Trang thì có một cái là Thiền Trang, người Thiền Trang rất là nhạy cảm với những cái độc gì nó vào, có thể là nó nhạy lắm, nó phản ứng ngay, nên là thường cũng nó bị như vậy, nó bị thì bị liền ha. Nhưng mà thường nó bị vậy nên là ít khi bị nặng. Thường mấy cái lần bị trúng độc á, nó bị thì bị ngay nhưng mà nó không nặng. Còn người khác người ta nó cái phản ứng nó chậm á, nó nếu mà nó bị là bị nặng đó. Cái các loại độc thì nếu khi mà bị như vậy đó nên là có rất nhiều cái đồ ăn như vậy đọc, cho nên tự nhiên bây giờ đột quỵ nhiều là đúng thôi. Rồi mình uống toàn nước ngọt, nước gì nó bia rồi uống nhiều vô cho nên toàn là đồ đập không, không bị sao được. Cho nên là thế gian vô thường, mà đời này đúng vô thường thiệt rồi đó quý vị. Bây giờ thì không biết quý vị ở Việt Nam cảm nhận thế nào, chứ mà có người đồng tu nói Thiền Trang bây giờ có cái hiện tượng là trời nó mù suốt không biết nó mù mặt trời có khi không thấy. Rồi có người nói là có mặt trời đỏ nữa, là có không biết có dấu hiệu gì không đó, và biến đổi. Và bây giờ quý vị thấy đồng tiền Việt Nam á, mất giá liên tục. Hồi nhỏ Tiền Trang nhớ từ khi biết đô la Mỹ đó, là một đô la Mỹ đổi được 11.000 tiền Việt Nam, 11.000 đại Việt Nam đồng á. Mà bây giờ quý vị biết nó lên bao nhiêu không? 25.000 mấy, hình như 25.700 á. Đến mức độ cỡ đó mà chưa bao giờ có như vậy. Hồi mấy năm trước thường là 22, 23 là nhiều rồi. Bây giờ lên tới 25.000. Cho nên nhiều cái người mà bây giờ thấy cà phê ở Bảo Lộc đó, Thiện Trang ở Bảo Lộc là có cà phê đó, cà phê nó lên giá tưởng ngon không phải đâu, do đô la Mỹ nó đồng tiền Việt biển mình nó mất giá với, so với cái ngoại tệ khác nó mất giá so với đô la Mỹ, cho nên thành ra đổi ra nó cao thôi. Và ngược lại quý vị sẽ mua những cái đồ gì ở nước ngoài là sản xuất đó, là nó lên giá bây giờ tính theo đô la Mỹ, cho nên đang khổ. Và thời đang khổ nữa, những trận đúng không, thì ở châu Âu á, châu Âu mùa này mà tháng 4 rồi, sắp gần hết tháng 4 rồi mà bây giờ tự nhiên còn tuyết rồi, vẫn còn hiện đang thấy hai trận tuyết rồi, thậm chí mới bữa thấy còn mưa đá nữa kìa, mưa đá hột li ti thôi, mưa 15 phút thôi, nhưng rõ ràng là đó là hiện tượng thời tiết bất thường, không biết sắp có chuyện gì. Tức là có nghĩa là cái thế giới này nó bất ổn rồi. Còn ở Việt Nam nó nóng quá, nóng rồi khô hạn, Tây Nguyên rồi khô hạn. Ở Thiện Trang thấy đăng tin lên đó, tại vì Thiện Trang thấy đăng tin là ở Đà Hoai là tại, tức là ở dưới cái mấy cái huyện ở dưới của tỉnh Lâm Đồng á, nó khô không có nước luôn, người ta dân khoan giếng không có nước, không có nước, khổ khổ lắm quý vị. Nhiều cái người ta chụp lên mấy cảnh khổ lắm. Rồi ở miền Tây thiếu nước ngọt đúng không? Bao nhiêu đồng tu á, đem xe tới cứu trợ nước ngọt tới mấy tỉnh, một số tỉnh miền Tây rất là khổ. Cho nên thế gian này đúng là khổ vô thường hết rồi đó, mà mình nhân gian mình sống trong bao lâu khổ như vậy, lên cõi trời đỡ hơn ha, thà về Tây Phương lạc đỡ hơn nữa, ra khỏi sanh tử mới đỡ thoát hết nạn. Ở trong nhân gian này càng ngày khổ, còn biết chiến tranh bây giờ không biết tên là thế nào, đủ các nước bây giờ nó càng ngày nó càng dễ chiến tranh. Cho nên là không biết thế gian này yên ổn thế nào, còn được bao lâu không. Tại vì cái nghiệp của chúng sanh tích lũy càng ngày càng nặng, tai nạn càng ngày càng nhiều, đúng không quý vị? Cho nên là thôi, mình sẵn đây học nói cõi trời, mình nhắc lại cõi người mình đang khổ lắm. Cho nên là cõi người đã khổ rồi, hãy đáng tu, ra khỏi sinh tử, đừng ham ở trong thế gian này nữa. Thế gian này càng ngày đang càng khổ, mai mốt đợi tới khi kiếp tăng á, nó mới sướng lại thôi, mà lúc đó lâu lắm đó. Mà bây giờ mình không biết mình sanh vào đâu nữa đã, quan theo dòng nghiệp mình tạo nghiệp, mình đọa địa ngục mất tiêu rồi. Chúng ta trở lại nha. Như vậy ở đây là gì, ở trên cõi trời đó thì người cõi trời á, trời tứ thiên vương á, tuổi thọ của họ là 500 năm, một năm của họ là bao nhiêu, một ngày của họ là bằng 50 năm của nhân gian mình đúng không? Bỉ nhân gian cửu bá vạn tuế, tức là bá vạn tuế, tức là mình tính là cửu là 9, bá là 100, vạn là 10.000, thì quý vị thấy 10.000 có 3 con số, 4 con số 0, thêm 100 nữa, 2 con số 0 nữa là 6 số 0, thêm số 9 lần trước là thành 9 triệu năm. 9 triệu năm của nhân gian này. À, tức là ở trên trời Tứ Thiên Vương á, quý vị mà sanh lên đó thì sống được một cái thời gian là 500 tuổi trên đó, và năm trên đó một năm á, có 365 ngày. Một ngày á, trên đó bằng 50 năm nhân gian. Cho nên đem có ba con số đó nhân nhau lấy tuổi thọ là 500 tuổi. Đây, 500 tuổi nhân cho 360 ngày, nhân thêm một ngày bằng 50 năm, nên nhân 50 thì nó ra là con số là 9 triệu năm ở nhân gian. Tức là mỗi khi mình sinh lên trời là mình được sống 9 triệu năm. vì hay lâu không? Lên trời tứ thiên vương thôi đã rồi, 9 triệu năm là ngon rồi đúng không? Chứ ở nhân gian này 9 triệu năm mình lăn lộn trong vòng sanh tử không biết bao nhiêu có thân mạng rồi. Đó, cho nên là cái giá trị đây, đây Đức Phật nói cái giá trị cõi trời trong thuyết pháp á, thì nhân thấy trong kinh Đa Hàm á, Đức Phật thuyết pháp thông thường á, là Phật thuyết pháp theo trình tự. Đầu tiên á, Phật khuyến dụ nói cảnh giới cõi trời, cái sự phước báo của cõi trời để cho người ta có cái tâm xả bớt cái tâm ham muốn cõi người. Rồi á, sau khi đó người ta nghe theo trình tự đó rồi á, Đức Phật bắt đầu mới nói đến quả báo xuất thế. Rồi lúc đó mới dạy cho cách ra khỏi sanh tử. Đó. Cho nên là thường đoạn này có những đoạn như vậy. Còn kinh Đại Thừa thường không nói đúng không? Kinh Đại Thừa nói toàn là nói là thôi ra khỏi sanh tử đi, lên cõi trời cũng không cứu cánh. Đó. Chính vì vậy cho nên người ta bước một cái bước từ nấc không lên cái nấc cao người ta khó. Ra làm Phật Bồ Tát là khó quá. Nhưng mà nếu mà dạy cho những người bình thường á, là lên cõi trời được hưởng phước sống lâu như thế này vân vân á, thì nhiều khi người ta cũng cố gắng người ta tu đúng không? Tại vì cái căn tánh người ta mong muốn như vậy. Rồi sau đó sau khi họ nghe, chịu nghe được cái đó rồi á, rồi mình mới nói tiếp là đó cũng không cứu cánh đâu, lên đó 9 triệu năm đi ở trời đó đi, rồi cũng như một giấc mộng, ngủ phát hết đó mà rồi nó cũng qua mau đúng không? Rồi cũng hết rồi, sẽ đọa lạc xuống lại khổ nữa, thôi cầu xuất thế gian đi, thành Phật đi, thành Bồ Tát, thành A-la-hán đi, cứu độ chúng sanh đi. Như vậy thì ra khỏi sanh tử tự tại đó, mình dạy như vậy là trên theo trình tự của Đức Phật đó quý vị. Cho nên á, quý vị phải quán căn cơ người ta có cái chủng tánh Đại Thừa đó, chủng tánh xuất thế gian á, hoặc là chủng tánh của Thanh Văn Nhiên Giác á, thì dạy xuất thế họ nghe. Mà họ không nghe thì quý vị phải dạy cho họ cái căn tánh lên cõi trời. Kệ lên cõi trời cũng đỡ hơn là để họ ở trong cõi người. Nó khổ, có đọa ba đường ác. Họ không có ai dạy. Chứ nếu có người dạy cho họ quả báo tốt thì chắc chắn họ làm. Đúng không quý vị? Mình sống ở nhân gian này bây giờ tuổi họ có hơn 50 năm mà. Có bằng một ngày ở trên trời Tứ Thiên Vương à. Mà trên đó mình sống lâu như vậy cho nên người ta sẽ nhẫn chịu những cái khổ ở thế gian này để mà giữ giới, để tu bác con trai, để cầu được lên đó. Thì đó là cũng là một phương pháp để mà cứu họ lên đó. Lên trên chư thiên thì có trí tuệ rồi. Lúc trước thì Thiện Trang cái toàn nghe nói trên chư thiên không có Phật Pháp, nhưng mà sau này thì ngang coi kinh A Hàm thì thấy ủa, Đức Phật lên trên các cõi trời thuyết pháp cũng nhiều đấy chứ. Lên trên đó thậm chí không có Phật thì cũng có những vị khác người ta thuyết pháp trên cõi trời đấy chứ. Cho nên là không thể nói là trên cõi trời không có Phật Pháp. Đấy. Quý vị nên nhớ như vậy. Cho nên là nên là cũng giúp cho họ có một cái đường. Nhưng mà nó chưa cứu cánh thôi. Nó nhìn lên cõi trời khó tu. Ở trời dục giới, đặc biệt trời dục giới khó tu. Lên các trời khác thì dễ tu hơn. Nhưng mà trời dục giới thì khó tu. Đó. Và nếu mà mình tu bây giờ lên tứ thiền mà của ngoại đạo thì cũng càng khó tu, nhưng mà có mấy ai tu tới đó đâu. Cho nên là mình nếu mà giúp người ta tu ra khỏi sanh tử, giải thoát rốt ráo thì tốt. Còn không, họ không tiếp nhận được thì hướng dẫn cho họ lên con đường sinh thiên, đó cũng là một con đường tốt. Chứ không họ ở thế gian này bây giờ dễ tạo tội ngũ nghịch, nó thập ác lắm quý vị, rồi đọa địa ngục tội lắm. Bây giờ quý vị thấy mê chút đúng không, ra sinh ra đứa nhỏ lớn lên ăn đồ chơi game chém giết không à, chơi mấy trò gì đó toàn chém giết quen rồi, rồi ra ngoài đường cái cửa có giết người. Quý vị thấy bây giờ nó tụi trẻ nó đánh nhau, nó cầm dao rồi không à, nó mã tấu rồi nó chơi như thiệt vậy đó. Đó. Lúc trước Thiện Trang nhớ có một câu chuyện lên báo đó, đồng nghiệp kể cho Thiện Trang, hồi Thiện Trang còn đi dạy thôi, Thiện Trang cũng ít coi báo cho nên không biết. Đồng nghiệp nói có một đứa nhỏ nó chém ông nội nó chết, xong rồi họ người ta bắt hỏi nó tại sao mà chém ông nội nó chết, thì nó nói kêu tại vì cái tưởng như trong game ấy chứ, chém xong là ông nội sẽ sống dậy mà, đó là nó cứ nghĩ vậy, tức là trong game ấy quý vị, chém chết rồi người ta sống dậy cho nên nó cũng nghĩ vậy thôi. Và tụi nhỏ không được dạy về giáo dục về pháp luật. Không dạy những cái đó cho nên nó cứ làm càng thôi. đó. Mấy đứa nhỏ bây giờ, đặc biệt mà nhà là mà giàu có, ủy quyền ủy thế rồi đó, quý vị thấy các cái thành phố lớn như Hà Nội rồi đó là nhiều nhất, có các nhóm bạn trẻ đó chạy xe ngoài đường, chạy nghênh ngang, không đội mũ bảo hiểm rồi chạy mà bạc mạng rồi đó, đua xe rồi đó. Đó là tại vì nhà nó giàu có quyền thế, nó đâu sợ, có bắt bị bắt nó biết cũng không sao hết, có nhiều người nhà lo cho nó rồi nên là nó đâu sợ. Vậy đó là gì, mình không biết dạy con mình nó hư, và có những đứa nó kéo chạy cho đã nó chết luôn, đúng không, nó chết luôn, tai nạn nó chết luôn đó. Cho nên là đó là do gì, cái mê trong cái dòng sanh tử. Ở con người dễ tạo nghiệp, ở cõi trời á, tuy là nếu mà không có Phật pháp á thì ở cõi trời á, tốt hơn ở cõi người. Tại sao? Không tạo nghiệp nên cõi trời hầu như không tạo nghiệp, đúng không? Đó, trừ lên là ma vương á mà mới tạo nghiệp thôi, đúng không? Đó, cho nên á, khi vào thời không có Phật pháp á thì sanh cõi trời cũng là cứu cánh. Còn khi mà cái thời mà có Phật pháp thì sanh cõi người mà gặp được Phật pháp là cứu cánh. Cho nên gọi là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Trong có bộ kinh Đức Phật nói về bát nạn á, tám cái nạn đó, đó là gọi là không sanh không phải thời á. Có tám điều sanh không phải sanh không đúng thời. Tức là có người thì sanh ra đời thì không có gặp Phật ra đời, gọi là sanh trước Phật hoặc là sanh sau Phật, hoặc là người sanh một biên địa cho nên không được nghe Phật pháp, không biết Phật. Có người thì sanh đúng thời do gặp Phật pháp mà do họ bị bốn nạn, đó là manh lung ám á, tức là mù hay là điếc câm ngậm, thì họ không thể học được pháp. Còn có người có thể có những điều đó, gặp được Phật pháp nhưng mà lại họ bị rớt vào cái tà kiến gọi là thế trí biện thông á, họ cũng không có gặp được Phật pháp, không có tu được. Cho nên á phải thời tức là phải có đầy đủ lục căn, có đầy đủ nhân duyên, sanh ra được có đức Phật ra đời, gặp được giáo pháp của Phật và tu được, đó gọi là phải thời. Cho nên đâu có dễ đâu quý vị, khó lắm, lâu lâu chúng ta mới có một cái cơ hội gặp được Phật pháp, đời sau nhiều khi á, trở lại không gặp được, đúng không? Mà chúng ta chưa phải là căn tánh của một người gọi là căn tánh để mà đắc đạo đó, tức là chưa có đắc đạo cho nên đời sau sanh ra rồi không gặp Phật pháp là mê thôi, chứ đâu có thể mà tự thấy lá rụng, thấy sanh tử vô thường rồi cũng đắc quả, chứng được quả Bích Chi Phật. Đó là căn tánh cao rồi, mấy người đó là cái chủng tánh cao rồi, thực tế là họ đã tu đến có thể là họ đi vào được những địa vị tứ gia hạnh rồi đó, cho nên là họ mới có chủng tánh đó. Còn mình không có chủng tánh đó thôi, lo biết thân biết phận, đời này ráng tu để ra khỏi sanh tử, đời này biết Phật pháp rồi mà không chịu tu thì có khác nào đi vào kho báu mà về tại không, đúng không ạ? Không thu hoạch được gì hết, uổng công một đời này gặp Phật pháp. Còn nhiều người đâu có gặp Phật pháp đâu, họ rất là đáng thương. Trở lại lời Phật dạy tiếp, Phật pháp trai giả, tức là người thọ trai giới đó, tức là thọ bác quan trai của Phật pháp á, đắc sanh thử thiên thượng, thì được sanh lên cái tầng trời này, tầng trời đó. Như vậy quý vị thấy không ạ? Câu cuối cùng Đức Phật nói, người đây nói tắt không có chữ thọ, nhưng mà có nghĩa là người thọ bát quan trai đó của Phật pháp á, thì được sanh lên tầng trời đó, sanh lên trời Tứ Thiên Vương. Quý vị thấy không ạ? Người ta tu ghê gớm thập thiệm, người ta mới thành trời Tứ Thiên Vương. Quý vị thấy họ bát quan trai thôi, thành trời Tứ Thiên Vương. Bàn rộng xa về trên cõi trời thì không thể xưng nói. 50 năm ở nhân gian này chính là một ngày một đêm trên tầng trời thứ nhất. Tuổi thọ chư thiên trên tầng trời thứ nhất Tứ Thiên Vương là 500 tuổi, bằng 9 triệu năm ở nhân gian này. người thọ bát quan trai của Phật pháp thì được sanh lên tầng trời đó. Như vậy quý vị hay đã không ạ? Muốn lên cõi trời, bữa nay nói cho cách nữa, đúng không? Tu bát quan trai lên cõi trời. Đấy, thì quý vị thấy không? Đâu phải có cách đơn giản à? Dễ mà, tu bát quan trai dễ mà, đâu có khó đâu. Một tháng có 6 ngày thôi, thậm chí tu không đủ nữa. Rồi đến chú giải của Đại sư Ngộ Ích. Thiên thượng quảng viễn bất khả xưng thuyết, tức là bàn rộng xa về cõi trời thì không thể xưng nói, tức là nó phức tạp lắm, nó không đơn giản như mình nói đâu. Tổng tiêu lục thiên báo thắng giả, tức là tổng nêu, cái chữ tiêu là nêu lên. Nêu lên gì? Nêu lên về cái quả báo thù thắng của 6 cái tầng trời. Ở đây chỉ, tức là trong này, trong bộ kinh này chỉ nêu về điều đó thôi, chứ không có nói hết. Nói 28 tầng trời thì nhiều quá, nào tứ thiên vương, nào đau lợi, nào tu diệm ma, nào đau súc, nào hóa lạc, nào tho hóa tự tại, nào trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời thiểu, đại phạm, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời hiểu tịnh, trời biến tịnh, trời vô lượng tịnh, trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh. Đó hai vua trời sắc cứu cánh, rồi còn gọi là Mai hay Thủ La, rồi còn có trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Đó là 28 tầng trời. Nói rộng ra thì nói hoài không hết. Cho nên là ở đây không nói hết, chỉ đang nói 6 tầng trời dục giới thôi. Và nói về cái quả báo thù thắng ở 6 tầng trời này, nó lượt thôi. Tiên xúc đệ nhất tứ vương thiên tướng, tức là đầu tiên, trước tiên đó, xúc tức là nói ra cái tướng, tức là tướng trạng của tầng trời thứ nhất mà trời tứ thiên vương. Đó. Tầng trời tứ thiên vương như thế nào, nên đầu tiên nói như vậy. Lược cử thọ mạng trường viễn, dĩ hiển phước thắng. Đó. Tức là chỉ có nêu sơ lược thôi về cái thọ mạng, tức là cái tuổi thọ đó mà dài lâu, dài xa, tức là dài lâu á, để mà hiển bày về cái phước báo thù thắng, hay cái sự thù thắng của phước báo. Tức là không nói nhiều, chỉ nói mỗi cái về cái tuổi thọ lâu thôi, lên cõi trời là xuống rồi, nhưng mà nói tuổi thọ lâu thôi, để nói về cái sự thù thắng ở cõi trời tứ thiên vương. Dư kinh minh thượng phẩm thập thiện đắc sanh dư kinh, tức là kinh khác, và những kinh khác á, những kinh khác á thì nói rõ, minh tức là nói rõ hoặc nói thôi cũng được, về thượng phẩm thập thiện thì được sanh về cái tầng trời này. Thượng phẩm thập thiện người quý vị nhớ rồi đúng không? Thân là không, tức là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Rồi, khẩu tức là bốn cái, không vọng ngữ, tức là không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thiêu dệt, không nói lời thô ác. Và ý có ba, không tham, không sân và không si mê hay không tà kiến. Thì thượng phẩm của thập thiện đó, tức là mình phải làm cái phần cao. Ở trong nhà Phật thì hay chia là thượng, trung, hạ. Tức là chia ra ba bậc. Ba bậc đúng không? Bây giờ 10 đi, mình lấy 100 đi. 100 mà chia 3, như vậy khoảng 33. 33% đầu á gọi là hạ phẩm. 34 đến 30 đến 67 á gọi là trung phẩm. Và từ 68 đến 100 đi gọi là thượng phẩm. Vậy thì quý vị nếu làm thượng phẩm của thập thiện thì quý vị làm chừng 68% đến 100% thập thiện thì quý vị được sanh lên cõi trời tứ thiên vương này. Đó, tức là các kinh khác nói như vậy. Mình nói vậy cho đơn giản đúng không? Thượng phẩm mà, thượng phẩm thì mình chia ra các ba bậc, thì thượng, trung, hạ thì mình có thể chia ra như vậy. Còn nếu mà nói gắt hơn, có, và thượng không, nói phải trên 80 điểm mà phải đánh giá cho công bằng, chứ không phải tự mình đánh giá cho mình. Mình cho điểm mình thì mình cho cao quá, nhưng thực tế không phải như vậy, đúng không? Mình phải cho điểm gắt gao lên thì mới chính xác. Chánh pháp niệm xứ kinh, minh bất sát công đức, đắc sanh thử thiên. Cái này không biết sao người ta ngắt nó không có chính xác. Đáng lẽ là chánh pháp niệm xứ kinh minh mới đúng. Tức là kinh chánh pháp niệm xứ nói rằng không sát, cái công đức của không sát sanh á, công đức của không sát sanh thì được sanh lên cõi trời này. Kinh chánh pháp niệm xứ thì nói đơn giản vậy thôi, công đức của không sát sanh thôi thì được sanh lên cõi trời này rồi. Kim minh Phật pháp trai đắc sanh thử thiên. Ở đây á, tức là bộ kinh này á, thì nói rằng thọ bát quan trai của Phật pháp thì được sanh lên trời, tầng trời này. Đó, quý vị thấy không ạ? Nội giữ được cái giới không sát sanh hồi đó, giữ được công đức không sát sanh. Không sát sanh là không giết hại một chúng sanh luôn đó, mình giữ trọn vẹn luôn cả đời thì được sanh lên này. Đó, không đơn giản đâu, bây giờ mình đợi mình giết quá trời rồi, đúng không? Đâu có đơn giản đâu. À, vậy thì tu bắt con trai dễ hơn. Rồi, bàn rộng xa về cõi trời thì không thể xưng nói, là tổng nêu lên quả báo thù thắng của 6 tầng trời. Trước tiên nói ra tướng trạng của tầng trời thứ nhất, Tứ Thiên Vương. Lược nêu thọ mạng dài lâu để hiển bày sự thù thắng của phước báo. Các kinh khác nói rõ thượng phẩm thập thiện thì được sanh lên tầng trời này. Trong kinh chánh pháp niệm xứ nói vì công đức không sát sanh nên được sanh lên tầng trời này. Còn ở đây nói người tu bát quan trai của Phật pháp thì được sanh về tầng trời này. Cho nên quý vị tu bát quan trai là quý vị cũng đã cũng mừng, đúng không? Bây giờ được tu quán trai là chắc cũng có khả năng được sanh lên trời Tuyên Vương. Ráng lại sanh lên trời Tuyên Vương, mà sau khi sanh về cõi trời thì đầu tiên nhớ quán cái nhân là gì, trước có người dạy cho mình tu bắt quán trai vậy cho nên mình tu nguyện quán sanh Tây Phương Cực Lạc đó, mà cho nên lên đó tiếp tục tu, ráng tu tiếp để mà thành tựu. Nếu mà lỡ mình không vãng sanh mà sanh lên cõi trời Tuyên Vương thì cũng đó ráng để mà tu tiếp, chứ đừng có hài lòng mãn rồi hay nên nó thấy thiên nữ thiên tử rồi đẹp quá rồi mê đắm rồi nó rồi xong hết, nó mê là quên mất quá khứ, quên mất quá khứ là sao sau đó là thôi rồi ha, hết thọ mạng rồi là rớt xuống lại rớt xuống lại tùy theo nghiệp, có thể sanh vào cõi người hoặc là cõi súc sanh. Đó là cái gì, uổng phí. Nhưng mà dù sao cũng đỡ không à, cũng đỡ hơn là đọa địa ngục, đúng không? Tất nhiên mình lên đó thì 9 triệu năm thôi, rồi 9 triệu năm sau thì Phật pháp nó cũng không có, cho nên là không có học được Phật pháp. Nhưng mà lúc đó xíu sanh 9 triệu năm sau, quý vị nếu trở lại với cái thế gian này thì thế gian này nó trải qua cái thời kỳ kiếp tăng rồi, nó cũng đỡ rồi, chứ không có như bây giờ. Bây giờ cái thế gian này Nam thì Bộ Châu này ác lắm, cho nên là thật sự khổ. Vào sanh vào kiếp tăng á, thì loài người người ta làm thiện nhiều, cho nên mình sanh vào nó cũng đỡ hơn. Đây là nói một cách rốt ráo, một cách hương tiện đó. Đấy, chúng ta có thêm những con đường nữa là ráng tu đi quý vị, sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là tốt, là phải đặt nhiệm vụ đầu tiên đối với người tu tịnh độ. Còn đối với người khác mong chứng quả, đúng không, chúng ta tu phải đặt mục tiêu đó. Nhưng mà ở xu rủi thì lên cõi trời còn có đường mà thoát nạn, đợi mai mốt gặp chánh pháp tu tiếp, gặp Đức Phật lật ra đời để mà tu tiếp, hiện nguyện vọng như vậy. Thì thật ra tu bắt con trai là nhân để mà xuất thế, trước sau gì cũng chứng quả thôi, cho nên là cũng tốt rồi. Tiếp theo lời chú giải của đại sư Ngộ Ích. Thập thiện tức là đoạn này chú giải chưa xong. Thập thiện thị lung vương thế gian chánh pháp. Thập thiện là chánh pháp thế gian của Chuyển Luân Thanh Vương. Có nghĩa là sau này á, có Chuyển Luân Thanh Vương ra đời á, sẽ dùng pháp nào để mà dạy nhân dân. Đó chính là dạy thập thiện. Cho nên là lúc đó không có Phật ra đời, nhưng mà có Chuyển Luân Thánh Vương ra đời thì cũng đỡ, cũng dạy cho nhân gian là tu thập thiện. Cho nên những cái thời đó kiếp tăng là vậy đó. Tức là người những người làm thiện họ càng ngày càng làm thiện. Ở trong bộ sách Pháp Yển Châu Lâm đó quý vị có nói đó, cái khi mà kiếp giảm á, thì người có càng có phước báo bao nhiêu á, thì tạo nghiệp càng nặng, dễ tạo nghiệp nặng. Đó đời này quý vị theo mà ai mà làm lớn làm chức quyền nữa, cửa cái ném bom, cửa cái là đánh giết người khác, cho nên tạo nghiệp càng nặng. Còn cái thời mà kiếp tăng á, thì người có phước báo càng lớn á, thì họ tu thiện càng nhiều. Đó, ngược lại là như vậy. Tại vì cái thời đó nó mình gọi là bị đồng hóa mà. Thời này là chúng sanh ác trược, cho nên mình cũng bị đồng hóa ác trược theo. Mình cũng làm bao nhiêu điều ác theo họ. Họ thấy đúng không? Các bạn trẻ bây giờ, cứ nhìn những bạn trẻ bây giờ chứ là so với thời những người lớn. Thiện Trang nó so thời thì Thiện Trang với thời bây giờ, Thiện Trang không ở ngoài đời cho nên không biết, nhưng mà cứ thể tưởng tượng được, hình dung ra qua thông tin truyền thông thì mình có thể thấy được. Đó. Ví dụ như thời Thiện Trang á, thì Thiện Trang là người dân dân học đại học là học khoa toán, mà khoa toán thì đa phần là những người gọi là khác người. Khác người ở chỗ là khác với cái khoa khác, tại vì những người lo học, những người hiền thiện hơn, tính thật thà hơn. Cho nên á, ở khoa toán á, ví dụ như Thiện Trang thấy rất nhiều người á, học hết mấy năm đại học cũng không có người yêu, không có gì hết, thậm chí ra trường mới bắt đầu đi làm, bắt đầu mới yêu đương. À, rồi cái chuyện, những cái chuyện mình nam nữ rồi đó, nó không có như cái khác, không có chuyện, ít lắm, nó ít lắm. Những đứa nào mà bạn bè mà nó có chuyện mà nó có quan hệ nam nữ, nó ở chung là nó bị tách ra, tách biệt ra đó. Tức là thời Thiện Trang á, tương đối trong sáng. Không biết những nơi khác thế nào, nhưng mà còn cũng có những một số, nhưng mà nó ít lắm. Tỷ lệ mà sinh viên nó ở chung rồi vân vân, nó ít, nó không có nhiều. Còn cái thời sau này ấy, nghe mấy học trò Thiện Trang kể, Thiện Trang thấy sợ luôn á. À, rồi bây giờ cái thời bây giờ, không biết cái thời 2000 mấy bây giờ, thế hệ bây giờ nghe nói là nó, tụi nó gọi là dùng ngôn ngữ bây giờ là phóng khoáng lắm. Tức là nó phạm tà dâm rất là nặng. Đó, thậm chí bây giờ các bạn đó phạm tà dâm rất nặng. Thì đó là gì? Rõ ràng là bị xã hội đồng hóa. Mình thấy người ta như vậy, mình cũng như vậy. Rồi cuối cùng người ta tạo nghiệp, mình tạo nghiệp theo y chang vậy. Nên càng ngày cái thế giới này nó càng thay đổi, thời tiết nó nóng lạnh bất thường, nó có nhiều cái đó. Tại vì cái gì, cái nghiệp chúng sanh nó tạo ra nặng, và càng ngày càng hung dữ, càng ngày càng không biết tạo phước, càng ngày càng không biết hiếu thuận với cha mẹ vân vân, làm những điều trái ngược. Cho nên đó là điều gọi là trong cái thời mạt mạt pháp, cái thời kiếp giảm nữa, kiếp giảm nó như vậy. Chứ còn khi mà kiếp tăng á, lúc tuổi thọ loài người mà cao á, thì có Chuyển Luân Thánh Vương ra đời á, thì cai trị bằng gì? Chánh pháp. À, Chuyển Luân Thánh Vương ra đời tiên là có cái bảy loại báo, có bảy loại báo, có quân đội hùng mạnh, có tướng quân báo đó quý vị. Nhưng mà không cần phải gì, không cần phải chiến tranh, mà đi tới đâu với cái uy lực của bảy báo đó. À, như có cư sĩ báo nè, là làm kinh tế tốt nè, có tướng quân báo nè, có voi báo nè, có lung báo nè, có nữ báo nè. Đó thì có những cái báo như vật như vậy, nó tự nhiên nó chiêu cảm, cho nên đi đến đâu là người ta thuần phục tới đó, không cần phải chiến tranh mà cũng làm Chuyển Luân Thánh Vương được. Cho nên dạy cho nhân gian là pháp thập thiện đó. Còn bây giờ mình không có Chuyển Luân Thánh Vương ra đời. À, cho nên là bây giờ là làm ác đúng không? Làm ác, thậm chí bây giờ người làm ác thì càng ngày càng đông, mà càng được nhiều người ủng hộ, cổ vũ đúng không? Cái người làm ác thì lại làm cái chức vụ lớn hơn. Còn cái người làm thiện, làm lành thì không có phước báo, bị cô lập. Quý vị thấy rõ ràng càng về sau là càng như vậy. Đó là cái gì? Thời kỳ mạt pháp và cái thời kỳ nghiệp nặng. Thời kỳ này chúng ta sanh trong thời kỳ này là nghiệp nặng lắm. Những người có thiện căn cũng có, nhưng mà bị ít thôi. Còn người không có căn lành thì nhiều. Vì vậy dù nghe chánh pháp, chánh giáo của Đức Thế Tôn mà họ cũng không tu được. Họ cũng tùy theo phiền não, tập khí của họ làm đủ tội nghịch. thậm chí ngũ nghịch thập ác họ làm hết, cho nên là họ đọa phần đà chết, đọa lạc, mất thân người. Rồi chúng ta đến tiếp tục nói tiếp. Bất sát thị nhất phần ưu bà tắc chung thân chi giới, tức là không sát sanh là giới trọn đời, chung thân tức là trọn đời của nhất phần ưu bà tắc, tức là vị ưu bà tắc mà thọ có một giới đó. À, tức là Đức Phật thì tất nhiên là trong đây thì không nói vậy, nhưng mà có chỗ thì nó có chỗ nói, thì Giang cũng chưa coi được trong kinh cho nên chưa biết là có điều này hay không. Thì có trong một số bộ luận vân vân, một số chỗ thì nói là có cho phép thọ một giới, thọ hai giới thôi, tức là trong ngũ giới họ, nếu mà thọ một giới thì gọi là nhất phần ưu bà tắc. Thì ở đây không sát sanh là cái giới của trọn đời, giới trọn đời của những người mà ưu bà tắc, ưu bà di á, mà một phần thôi đó, họ không có một giới thôi đó. Đó, tức là họ thọ một giới đó cho nên họ cũng thọ ưu bà tắc, ưu bà di, thọ có một giới đó mà cũng được sanh lên cõi trời thứ thiên vương. Nhưng ở đây là có cái thuyết như vậy, thì dân chưa coi được trong kinh nào nói, cho nên là thì dân không biết, có chỗ thì nói là không cho phải thọ cả năm giới, nên là để phải coi hết kinh tạng đó mới biết được nha. Chỗ này thì Giang vẫn chưa thông. Theo lung thì đằng này nói một đường, đằng kia nói nẻo, không biết rồi tóm lại bên nào nói đúng, để coi hết các bộ kinh của Phật đã. Phật pháp trai thị nhất nhật nhất dạ tinh tấn công đức, giai đắc cảm thử báo, thử quả báo. Tức là bát quan trai của Phật pháp là công đức tinh tấn trong một ngày một đêm. Đó, tức là quý vị tu một bát quan trai của một ngày một đêm thôi mà tinh tấn thôi. Đó, đều cảm được cái quả báo này. Đó, quý vị theo mà, tức là quý vị tu bát quan trai một ngày một đêm tinh tấn thôi là quý vị cũng đã được cảm được cái quả báo sanh về trời tứ thiên vương rồi. Đó, quý vị nghe cũng mát lòng đúng không ạ? Cũng đỡ cái hoang mang đúng không? Nhi trai pháp báo quả tắc bất chỉ thử, tức là vả lại hay là nhưng mà hay là vả lại cũng được. Cái quả báo của pháp bát quan trai không thì không chỉ như vậy, tức là lớn hơn nữa chứ không chỉ như vậy. Cụ như hạ văn sở minh, đầy đủ thì như được nói rõ ở dưới văn phía sau. Đó là đang nói ở văn phía sau. Tức là quý vị thọ bát quan trai không phải cái quả báo lên sanh cõi trời nó nhỏ như vậy đâu. Đó, trời tứ thiên vương, không phải. Đầy đủ thì sẽ nói hơn nữa, để nói được nói rõ đằng sau. Thập thiện là chánh pháp thế gian của chuyển luân Thiên Thánh Vương, không sát sanh là giới trọn đời của nhất phần ưu bà tắc. Bát quan trai của Phật pháp là công đức tinh tấn trong một ngày một đêm cũng cảm được quả báo này, hay là đều được cảm được quả báo này. Vả lại, quả báo của pháp bát quan trai thì không chỉ như vậy mà đầy đủ, sẽ được nói rõ như phần ở phần văn sau. Phần văn phía sau á, mình nói cho rõ phần văn phía sau. Bây giờ chúng ta xuống thứ hai, cái mục tiếp theo là tiền văn để cái tựa đề người thọ bát quan trai được sanh lên cõi trời đạo lợi. Quý vị được lên cõi trời đạo lợi nữa chứ không phải mỗi trời tiên vương đâu. Lời của Đức Phật nói như sau: nhân gian bá tế vi đao lợi thiên thượng nhất nhật nhất dạ. Tức là gì? 100 năm của nhân gian là ở cõi người đó, của chúng ta đó, là một ngày một đêm ở trên trời đao lợi. Tức là mình sống 100 năm chỉ bằng một ngày một đêm ở trời đao lợi. Đao lợi hiên thọ thiên tế, tức là ở trời Đao Lợi ấy, thì tuổi thọ là 1.000 năm, tức là chư thiên ở trời Đao Lợi có tuổi thọ là 1.000 năm. Đương nhân gian tam thiên lục bá vạn tế, chữ đương là chính là 3.600, không phải, ba thiên là ngàn chứ, 3.600 vạn năm. Chúng ta nói cho đơn giản là 36 triệu năm á, ở nhân gian chúng ta đó. Quý vị đã mà lên trời Đao Lợi là sống hết trời Đao Lợi là 36 triệu năm. Quý vị nhân đi thử biết à, quý vị lấy một ngày một đêm đó, đó là bao nhiêu, là 100 năm đúng không? Vậy thì mà tuổi thọ đó là tới 1.000 năm lận á, 1.000 năm nè, nhân cho 100 nè, nhân thêm 360 nè, nó hiện ra là 36 triệu năm. Thiền Trang cố gắng để con số dài dài cho nó ấn tượng mà, đó, 36 triệu năm. Đó, 100 năm ở nhân gian là một ngày một đêm ở trên trời Đao Lợi. Tuổi thọ của chư thiên trên trời Đao Lợi là 1.000 năm, chính là 36 triệu năm ở nhân gian. Vậy quý vị thấy lên trời Đao Lợi đã không? À, vậy chứ ơi, cõi người mình đâu có nghĩa lý gì đâu, lên đó là 36 triệu năm, tha hồ ha, thời gian. Rồi Đại sư Ngự Ích chú giải như sau: dư kinh minh thượng phẩm thập thiện tăng thượng đắc sanh thử thiên, tức là các kinh khác á thì nói rằng thượng phẩm thập thiện mà tăng thượng là nó thêm nữa đó, tức là hồi nãy mình thượng phẩm thập thiện là giống như khoảng 70-80 điểm thôi, cái này phải cao hơn nữa, tức là phải 90 điểm, giống như 90 điểm vậy đó, 90 điểm đến 100 điểm á thì sẽ được sanh lên tầng trời này, tức là sanh lên trời Đao Lợi. Chánh pháp niệm xứ kinh minh bất sát bất đạo công đức đắc sanh thử thiên. Ở trong kinh Chánh pháp niệm xứ, bộ kinh này được Đại sư Ngũ Ích nhắc nhiều đúng không ạ, thì nói rõ là công đức của việc không sát sanh, không trộm cắp hay không trộm cướp thì được sanh lên tầng trời này. Có nghĩa là cái này quý vị giữ thứ hai điều đúng không, giữ hai điều hai giới đây nè, hoặc là giữ được hai điều này trọn vẹn thì mình được sanh lên trời này theo kinh Chánh pháp niệm xứ trời Đao Lợi. Có ai giữ được chưa, cả đời không sát sanh chưa, cả đời không có trộm cắp không? Khó, chắc không làm được thì tu bắt con trai. Kim diệt minh Phật pháp trai đắc sanh, tức là ở đây cũng nói rằng cái người ở đây nó tắt phải là cái công đức, hoặc là cái người mà họ bắt con trai giới của Phật pháp thì được sanh, tức là được sanh về tầng trời đó, sanh về trời Đao Lợi. Các kinh khác nói thêm hơn thập thiện, nói thêm hơn thượng phẩm thập thiện, tức là thượng phẩm, cái này mình dịch nó không rõ, nói thêm là thượng phẩm tăng thượng, đây mình để tăng thượng đi, nói tăng thượng là tức là nó có bậc trên đó, cái tên này khó giải thích, thì được sanh về tầng trời này. Trong kinh Chánh pháp niệm xứ nói nhờ công đức không sát sanh, không trộm cướp mà được sanh về tầng trời này. Ở đây cũng nói thọ trì bát quan trai của Phật pháp thì được sanh về tầng trời này. Cho nên quý vị thọ đúng không? Có nhiều người thọ rồi đó, thì cố gắng thọ nha để có công đức, không chỉ sanh về trời Tứ Hiền Vương đâu, có thể sanh về trời Đao Lợi nữa. Tức là công đức này lớn hơn, mình thọ nhiều hơn đó. Có thể là 6 ngày trai mình thọ hết 6 ngày trong một tháng, chắc là mình được sanh tầng trời thứ 6 đúng không? Mình không phải. Nói như vậy không đúng, mình phải có tu thiền định mà. Thì có thể là thọ 3 ngày á thì được sanh về trời Tứ Hiền Vương, còn thọ 6 ngày đó sanh về trời Đao Lợi. Cái này Thiền Trang nói có thể thôi nha, không có chắc chắn như vậy, không, tại vì mình không biết. Rồi tiếp theo là người thọ bát quan trai được sanh lên cõi trời tu diễm ma. Đó quý vị thấy không ạ? Thọ bát quan trai được sanh lên trời thứ ba nữa, tu diễm ma nữa, chứ không phải là mỗi hai trời đó. Nhân gian nhị bá tế vi diệm thiên thượng nhất nhật nhất dạ. Đó là nghĩa là 200 năm ở nhân gian là một ngày một đêm trên cái trời diệm. Trời diệm tức là giờ tu diệm ma. Cái chữ này á, có ba âm: diệm, diễm, diêm. À, cho nên đọc có khi diệm diêm vương, có khi diệm diễm diêm vương, có khi là diêm. À, thì cái chữ này ở đây mình quen đọc là diệm, nên thì diệm diêm diệm thiên, tức là diệm tu diệm ma, trời tu diệm ma. Tức là 200 năm ở nhân gian mình á, chỉ bằng một ngày một đêm ở trên trời đó thôi. Diệm thiên thọ nhị thiên tế, tức là ở chư thiên ở trên trời này đó, trời tu diệm ma nè, thì có tuổi thọ là 2000 năm. Quý vị nào nhân lên gấp đôi nữa, mỗi lần lên là lên gấp đôi. Đương nhân gian nhất ức ngũ thiên nhị bá vạn tế. À, chứ đương là chính là một ức năm ngàn 200 vạn năm ở nhân gian này. Cái này thì con số này chắc cũng viết nhầm, viết sai. Tại vì quý vị đem nhân lên nó không ra cái số này, thì nhân nhân thử rồi. Thì đang lấy đem ở trên trời đạo, ở trời tu diệm ma này đó là gì? Tuổi thọ là 2000 năm, là thấy số 2000 nè. Đem nhân cho một ngày một đêm trên đó là bằng 200 năm nhân gian, như vậy nhân 2 nữa, 200 nữa thì nó không, rồi nhân 360 nữa, nó không cách nào nó ra con số này được. Đó. Không thể ra con số là 1 ức 5.200 vạn năm, tức là 152 triệu năm được. Không ra con số này được. Không biết tại sao ra con số này. Nên là có cái đây, thì Đại sư Ngữ Ích cũng đồng ý là cái này chắc là bị nhầm. Đằng sau, như vậy, 200 năm của nhân gian là một ngày một đêm ở trên trời tu diệm ma. Chư thiên ở trời tu diệm ma có tuổi thọ 2000 năm, chính là 1 ức 5.200 vạn năm của nhân gian, hay là chúng ta nói 152 triệu năm. Quý vị ơi, vâu như vậy đó. Nhưng mà cái số này nó không chính xác nha. Cái số này đây đã chắc biết nhầm, viết nhầm mà chép nhầm, người chạy kinh điển hồi xưa chép nên bị nhầm. Dư kinh minh thượng phẩm thập thiện, kim học tọa thiền đắc sanh thử thiên. À, quý vị thấy không ạ? Các kinh khác á, thì nói rõ là thượng phẩm thập thiện, kim tức là cộng thêm á, hay là chữ kim có nghĩa là gì? Kim có nghĩa là quý vị phải làm việc này lẫn việc kia, tức là đồng thời quý vị học thêm gì nữa, tọa thiền nữa, thì mới được sanh về trời này. Cho nên có nên tọa thiền không quý vị? Có nhiều người nói thì thôi, niệm Phật cần gì ngồi tính tọa vân nói thế này kia. Thực tế quý vị tu đây, đấy là tính tọa, nó cũng là một hình thức tọa thiền đúng không, cũng là niệm Phật, vừa niệm Phật vừa tọa thiền. Thì như vậy đó là nhân đấy, mình giúp thêm để mình sanh vào trời này, trời tu diệm ma. Còn quý vị không có tu cái đó, mấy quý vị không sanh lên trời tu diệm ma được đâu. Cho nên tu bác con trai đúng không, tu bác con trai tất nhiên là tu bác con trai một ngày một đêm cũng tu tinh tấn, thì cũng trong đó có thiền. Nếu không có thiền là mình phải tu chánh niệm mà đó, tọa thiền thì đó, thì cái công phu thiền định đó, thì mới sanh về trời này. Đây là giống như hòa thượng Tịnh Không nói. À, nếu mà muốn sanh lên trời từ tầng trời thứ ba đó đi, quý vị phải có định công, tức là công phu thiền định. Không có định thì quý vị tu học thiền giỏi lắm lên trời đau lợi thôi, hết cỡ đó. Cho nên đây phải nói có thêm công phu, cho nên phải học nha, học tọa thiền nha, tức là học niệm Phật ngồi xếp bằng đó, ráng học qua cái niệm Phật cho nhất tâm đó, quý vị thấy không ạ? Đây là đây Đại sư Ích nói, không phải Tiền Giang nói nha. Đấy, tức là kinh khác á, thì nói là thượng phẩm thập thiện kim thêm đó, phải học tọa thiền thì mới được sanh về trời này, về tầng trời này. Chánh pháp niệm xứ kinh minh, bất sát, bất đạo, bất tà dâm công đức, đắc sanh khử thiên. Ở trong kinh chánh pháp niệm xứ thì nói là không, cái công đức của không sát sanh, không trộm cướp và không tà dâm thì được sanh về trời này, đó là phải ba công đức này. Thì đây là trong kinh chánh pháp niệm xứ nói. Kim diệt minh Phật pháp trai đắc sanh. Ở đây cũng nói là cái người thọ trì bát quan trai của Phật pháp thì cũng được sanh về tầng trời này. Ở trên đây là mình cũng ngon à. Đó, thọ bát quan trai được sanh về tầng trời này. Ưng vân nhất vạn vạn linh tứ thiên tứ bá vạn tế. Tức là đáng lẽ ra nên nói là, tức là cần phải nói rằng là một vạn vạn không, chữ linh là không, tứ thiên tức là 4.000, rồi 400 vạn năm, tức là lấy con số này chính là gì, 144 triệu năm, 144 triệu năm. Đáng lẽ con số này mới đúng, quý vị nhân đi thì nhân rồi ra 144 triệu, đúng con số đại sinh vô ích này nè. Khúng dịch giả bất thiện phương ngôn. Chữ khúng là cái chữ này có hai âm, khủng là khủng trong khủng bố, nhưng mà này, âm phải là khúng. Khúng có nghĩa là phó từ, là e rằng, hay là có lẽ. Có lẽ là dịch giả, tức là người dịch không có giỏi về cái từ ngữ địa phương. Phương ngôn tức là từ ngữ địa phương, tức là do chắc người ta nghe, người ta không hiểu, cái người dịch đó, người ta không hiểu cho nên dịch sai. Hoặc phục truyền tả chi ngộ, hoặc là cái sự sai lầm của khi mà chép sao lục lại rồi truyền về sau này. Thì có thể là một là dịch giả dịch sai, hai là sao truyền sao chép lại, tại vì ngày xưa không có in ấn, chép tay không mà, chép có thể do chép tay chép sai. Đó, thì đây là đại sư ít nói vậy. Có thể là do dịch giả họ dịch sai, do họ không có biết được cái tiếng địa phương à, cho nên họ dịch nhầm con số. Đó, hoặc là cái do có thể người đời sau họ chép con số 144 mà họ chép thành cái số chép thành số 5 đó, vân vân. Thì như vậy nó không đúng. Rồi ở đây nó tiếp, các kinh khác nói thượng phẩm thập thiện đồng thời học tọa thiền thì được sanh về tầng trời này, nhớ nha. Đó, quý vị đừng có không chú ý cái tọa thiền. Trong kinh chánh pháp niệm xứ nói bởi công đức của không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm mà được sanh về tầng trời này. Ở đây cũng nói trì bát quan trai của Phật pháp mà được sanh về tầng trời này, phải nên nói là 144 triệu năm. Có lẽ dịch giả không giỏi tiếng địa phương, hoặc là do sự sai khi sao chép truyền lại đó, cho nên nó mới sai con số đó. Đó là tầng trời thứ ba. Chưa hết, ở đây nói tiếp, người thọ bát quan trai được sanh lên cõi trời đạo súc, là tầng trời thứ tư. Đây là cái tiêu đề của thiền trang, là cái đề mục gọi là khoa phán. Còn ở trong đây lời Phật nói như thế này: nhân gian tứ bá tuế vì đâu thuộc thiên thượng nhất nhật nhất dạ. Tức là 400 năm ở nhân gian là một ngày một đêm trên cõi trời đâu thuộc. Trời đạo thuộc tức là trời đạo súc á. Thì bữa đầu chúng ta đã hiểu rồi đúng không? Đạo thuộc hay đạo súc, tức là trên trời đạo súc nơi mà Bồ Tát Di Lặc ở đó. Bây giờ ngài ở trên đó là một ngày một đêm, đó là bằng 400 năm ở nhân gian chúng ta. Đâu thuộc thiên thọ tứ thiên tế, tức là người chư thiên á, trên trời đạo súc á, thì có tuổi thọ là 4 4.000 tuổi, 4.000 năm. Đương nhân gian lục ức bát bá vạn tế, chính là 6 ức 800 vạn năm ở nhân gian. Cái này con số này cũng nhầm giống như trên. Nhầm này không biết chắc, không biết kiểu gì mà nhầm, mà nó cứ nhầm một loạt luôn. Có thể là người ta chép từ lộn ở đâu ra, không biết thế nào. 400 năm ở nhân gian là một ngày một đêm trên trời đạo súc. Tuổi thọ của chư thiên trên trời đạo súc là 4.000 tuổi. À, chính là 6 ức 800 vạn năm. Thì con số này không đúng nha. Con số này quý vị nhân đi, nó không phải như vậy. Lấy 400 nè, 4.000 tuổi đúng không? Nhân cho 4... cho 360, rồi nhân thêm 400 năm nữa thì nó ra con số không phải là như vậy, nó là 576 triệu năm cơ, nó không phải con số này. Đấy, cho nên là không phải, con số này cũng sai, bị nhầm, chép nhầm chắc. Dư kinh minh thượng phẩm thập thiện kim tọa thiền đắc dục giới tế trụ nải sanh thử thiền. Đấy, điều này khó hơn nữa, không? À, có nghĩa là gì? Ở đây á, là các kinh khác á, thì nói rõ là thượng phẩm thập thiện, tức là quý vị đã làm thượng phẩm thập thiện rồi, và cái cộng thêm và tọa kim thêm mà quý vị tu tọa thiền nữa, cái trên á chỉ là học tọa thiền thôi, tức là mới tu chơi à. Còn cái này á, là phải tọa thiền, mà không phải tọa thiền bình thường, mà đắc được cái gì? Dục giới tế trụ. À, đắc được cái một cái trụ, một cái gọi là dục giới tế trụ, tức là cái vi tế của dục giới. À, cái trụ đó, tức là một cái này là một cái tầng định đó quý vị. Quý vị cũng phải đắc được một cái tầng định khá khá. Chưa có định cao, nhưng mà đắc cái định này thì mới, nãy là mới thì mới được sanh lên trời này, cho nên khó hơn à, trời đạo súc là khó rồi đó, mới đắc dục giới tế trụ. À, chứ còn không mà mình tu thập thiện với tọa thiền thôi chưa đủ, mà tọa thiền này là học cái trên này, học tọa thiền thôi, cho nên mới tu sơ sơ đó là lên trời thứ ba thôi. Còn cái này phải đắc dục giới tế trụ. À, quý vị thấy không đơn giản đâu, không đó là khó hơn rồi đó. Đây mà đây là một cái cũng coi như đắc một cái tầng đỉnh đó. Định này chưa có phải là lớn lắm, gọi là vị đạo định đó, nhưng vị đạo định này thấp. Chánh pháp niệm xứ kinh minh, tức là trong kinh chánh pháp niệm xứ thì nói thân tam khẩu tứ công đức đắc sanh thử thiên, tức là công đức của ba nghiệp của miệng, ba nghiệp của thân là không sát, không trộm cướp, không tà dâm, và bốn nghiệp của ý, khẩu tứ từ bốn nghiệp của ý là không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thiêu dệt, không nói lời thô ác, thì được sanh về trời này. Kim diệt minh Phật pháp trai đắc sanh. Ở đây cũng nói là mình mà thọ trì á, về cái bát quan trai của Phật pháp á, thì được sanh về tầng trời này. Cho nên là quý vị thọ bát quan trai dễ hơn đúng không? Đó, thọ bát quan trai là được cái sanh về đây này. Ân vân, nên nói rằng hay là phải nói rằng ngũ vạn vạn linh thất thiên lục bát lục bá vạn tế, tức là 576 triệu năm. Đó, tức là đã thọ mạng tầng trời này đổi ra thời gian nhân gian là 576 triệu năm. Tiền Giang tạm dịch nha. Các kinh khác nói rằng thượng phẩm thập thiện cộng với tọa thiền đắc, phải nói còn thiếu nữa, đắc dục giới, đắc một cái định đó, gọi là dục giới tế trụ. Tế là vi tế. À, thì mới sanh lên tầng trời này. Cho nên đến này là điều kiện này khó rồi. Tu quý vị, nhiều người muốn tu lên nội biển trời đạo súc để gặp Bồ Tát Di Lặc, quý vị tu cả đó phải có cái định, phải định nhất định, mà vô nội biển chứ không phải ngoại biển nữa chứ. Nên là cái tới đây là bắt đầu khó rồi đó quý vị, không dễ. Rồi, trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói công đức của ba nghiệp của thân, là công đức ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng thì được sanh lên tầng trời này. Ở đây nói bát quan trai của Phật Pháp được sanh lên tầng trời này. Phải nói rằng tuổi thọ của chư thiên trần trời này là 576 triệu năm của nhân gian. Ở đây mình phải nói thêm chữ của nhân gian nữa thì rõ hơn. À, nhân gian này thì người ta khỏi bị lầm đó. Tức là mình lên đó là lên được 576 triệu năm đó, quý vị mình lên đó thì sẽ mai mốt Phật Di Lặc ra đời đó, quý vị xuống được gặp Phật Di Lặc được. Cho nên là có nên tu bát quan trai không quý vị? À, hôm nay chúng ta sẽ dạo được một số cái tầng trời đúng không? Và chúng ta cũng học không có khái niệm gì sâu xa, nhưng mà mình hiểu được cái phước báo công đức của việc tu bát quan trai rất lớn. Và quý vị thấy cũng quan trọng trong việc tọa thiền đúng không? Mình phải tu tọa thiền mới được sanh lên các tầng trời cao. Còn không á, không có định á, mình không có một cái chút định nào, mình tu phước báo lớn cái nào trời đau đợi thôi à. Ở đây thì không nói rõ đúng không? Nhưng mà nếu như bữa sau á, nếu có thời gian thì Trang sẽ trích dẫn thêm một chút để nói về một số hình tướng của ở các tầng trời này. Khi nói hết một lúc 6 rồi mình đem ra. Còn không thì thôi, cũng không quan trọng lắm, mình cứ từ từ sau này học sau. Có thời gian thì mình chia sẻ nhiều, không thì hết đêm. Còn cái phần đằng sau cũng gần hết kinh rồi. Rồi chúng ta sẽ vào cái phần tiếp theo, đó là phần về nghi thức thọ giới. Đó, ở đây cũng có nghi thức thọ giới của Đại Sư Ngô Ích. Rồi sau đó chúng ta sau này thì hết cái phần giới Thanh Văn rồi, chúng ta qua giới Bồ Tát. Thì quý vị cũng nên học, tại vì có nhiều điều á mình không học á mình cũng không biết. Chúng ta đều cầu Phật thừa đúng không? Chúng ta đều cầu ra khỏi sanh tử, đều là muốn làm Bồ Tát. Thì nên học giới Bồ Tát, tại vì giới Bồ Tát á, giúp ích rất nhiều. Vì giới Thanh Văn á, chỉ trọn hình thọ, tức là hết cái đời này là thôi. Đời sau rồi là không tính. Còn giới Bồ Tát, quý vị, một khi đắc rồi thì mãi mãi nó đi theo mình, đúng không? Đi theo mình, trừ khi mình phá giới trọng nó mất. Hoặc là mình thoái tâm Bồ Đề nó mất. Còn không thì nó cứ theo mình. Nó vẫn theo mình. Theo mình á, cho đến tận đời vị lai. Cho nên là vì vậy nó có thể giúp cho mình trong đường sanh tử rất nhiều. Nhiều khi ra đời, đời sau á, sanh ra đời mặc dù mình mê, nhưng mà cái giới Bồ Tát nó phù hộ mình, nó gọi là nó giới thể, nó khiến cho mình không phạm giới. Ví dụ như có những người á, quý vị thấy ti là bây giờ có những bạn trẻ đó không, sanh ra trong cái thế hệ trẻ hiện đại, mặc dù nhìn thấy bạn bè nó yêu đương hết một cái lớp, giống như hồi xưa Thiền Trang nói, Thiền Trang đi dạy, Thiền Trang hay nói cái thời của thầy á, đi học á, là Thiền Trang nói với mấy đứa học trò á, là cái thời của thầy đi học á, là trong lớp á, một lớp thì 40-50 học sinh á, thì chỉ có mấy đứa yêu đương thôi, tức là trong lớp mà, cả cái lớp mà cấp 3 đó chỉ có mấy đứa nó yêu đương nhau thôi đó, và mấy đứa yêu đương là bị xem là lạ thường đó, khác lạ. Còn bây thầy dạy á, từ từ theo năm tháng dần dần càng về sau đó, nó ngược lại, tức là trong một lớp 40-50 đứa học sinh á, thì là gì, nó tới là đa số nó yêu đương, còn mấy đứa nó không yêu đương thôi. Như vậy là ngược lại hoàn toàn, thì có nghĩa là cái thế hệ sau với thế hệ trước nó đảo như vậy. Vậy thì cứ phạm giới cũng vậy, phạm giới nó phạm giới tà dâm vân vân, nhưng mà sẽ có những đứa mà cái thành những đứa nó không yêu đương đó, đó, hoặc là nó rất là đàng hoàng, nó chân chất, nó giữ được cái giới không tà dâm đó. Đó là gì? Đa phần là những người hoặc là có Bồ Tát giới hộ theo, tức là cái giới thể của Bồ Tát giới đời trước nó đi theo. Hoặc là họ là những người mà chứng đặng phần thánh quả, tức là họ đã vào trong những địa vị thất thiền hoặc là tứ gia hạnh. Cho nên những người đó họ không có phạm những cái giới trọng. À, họ không tạo những nghiệp trọng. Quý vị hiểu mà, cái đó là những người, toàn là những người như thế mới chống chọi nổi cái thời gọi là ô nhiễm như hiện nay. Còn ông thời nay là tạo rất nhiều nghiệp ô nhiễm, thậm chí tạo ngũ nghịch thập ác, đọa địa ngục vô gián. Quý vị thấy thời nay có đó, có nhiều người giết cha giết mẹ rất nhiều, không có gì à, cho nên là đọa địa ngục vô gián là có đó. Mà người nào không đọa địa ngục vô gián, bữa chúng ta học bên kia đúng không, theo luận câu xá nó rất rõ ràng, quý vị chỉ cần vào cái địa vị gì thứ hai thôi, tứ gia hạnh thôi, đó là địa vị gì à, thứ nhất địa nhất là hoãn đúng không, à, địa thứ hai là gì à, đảnh đó. Chỉ cần vào địa vị đảnh thôi thì không đọa địa ngục vô gián, tức là người đó sẽ không tạo ngũ nghịch thập ác. Cho nên đời này ai mà tạo ngũ nghịch đó, là giết cha giết mẹ giết a la hán phá hòa tăng, tức là những người đó chưa đến địa vị đó. À, giết a la hán ở đây bao gồm cả gồm có cố tình sát hại à, những người thiện tri thức của thế gian đúng không, những người giảng kinh thuyết pháp giảng chánh pháp đó mà quý vị còn tạo như vậy, chứng tỏ mình chưa đắc tới cái vị trí đó, thì chứng tỏ những người đó vẫn có thể, những người đó đọa địa ngục vô gián. Tại vì nếu họ đắc tới vị trí đó rồi, họ không có tạo như đó. Đó, điều đó quý vị thấy rõ ràng. Cho nên là phải gì? Phải địa vị thứ hai trong tứ gia hạnh là thì họ mới không có như vậy. Và địa vị thứ ba, phải không? Địa vị thứ ba là gì? À, noãn thì cái bất đọa ác đạo à, thì phải cái noãn pháp á, thì họ phải là những người mình phải tới noãn pháp rồi. À, quên, không phải noãn mà thì đang nói nhầm đúng không, nhẫn á, nhẫn pháp rồi á, thì họ mới không phạm giới trọng đó, thì họ không tạo thập ác, cho nên họ không đọa ba đường ác. Quý vị hiểu mà. Cho nên những người đó là những người khác thường ở nhân gian, họ sanh ra đời tự nhiên họ hiền thiện, cuối cùng họ không làm những cái nghiệp này nghiệp kia đó, những người đó họ vào vị trí đó rồi, họ đã đến vị trí thứ đó rồi đó đó. Cho nên là từ cái vị trí đó họ tiến thêm chút nữa lên thế để nhất vị à, và họ lên sơ quả, cho nên là không xa nữa, những người đó là không còn lâu nữa họ sẽ ra khỏi sanh tử. Giả sử họ không niệm Phật bản sanh chăng nữa, họ cũng sẽ sớm sẽ đắc quả giải thoát, họ sẽ chứng quả giải thoát. Dù không có Phật ra đời, có thể đến đời nào đó họ cũng đắc được quả Bích Chi Phật, Lập Giác Phật. Cho nên ráng tu, không tu uổng phí à, mình tu bây giờ tới sơ quả khó quá, nhưng mà mình tu đến tứ gia hạnh là ngon rồi. Chỉ cần noãn pháp thì cũng được, cũng chắc chắn sẽ chứng quả, nhưng mà nó không biết bao giờ, nhưng mà chắc chắn chứng quả. Còn mình chưa tới đó thì nó đọa, nó trôi dạt khủng khiếp lắm, không biết bao giờ. Còn ít nhất mình vô noãn pháp thì có đỡ đọa địa ngục vô gián rồi, ra thì cũng thôi rồi, từ từ cũng chứng quả. Đấy. Chứ còn không, mình không có cái gì hết, là không có tư lương nào, coi như là mình trôi lăn vô lượng kiếp nữa đó, không biết bao giờ mới ra khỏi sanh tử. Hết làm thân cõi người rồi, là vô súc sanh, làm ngã quỷ, rồi vô địa ngục, rồi vô làm Atula, vân vân, khổ lắm. Không sung sướng đâu. Bây giờ nhìn mấy con súc sanh nó bị người ta giết, bị chà đạp, ép thế này đủ thứ, ngu si vô cùng. Cho nên là thật là đáng thương, quý vị phải tự thương mình, hãy tự phân mình mà cố gắng tu. Tu không uổng phí đâu. Bữa nay chúng ta có thêm có tứ gia hạnh đó. Ai chưa có coi bài đó thì coi cái bài Thiền Trang giảng ở bên, hình như tập 153 đúng không, của khoa chú tuyển giảng á đó. Quý vị coi cái bài đó là mà nói về tứ gia hạnh bị có lợi ích được như thế. Bữa nào thì nha đăng lại cái đoạn trích đó của các đồng tu cắt ra đăng lại lên cho những người khác coi, để coi để mình thấy là tu tốt lắm, ráng tu, chứ đừng nói tôi chưa chứng quả a la hán xa quá tôi chứng nổi thôi khỏi tu, không có. Mình tu chỉ cần tứ gia hạnh thôi, noãn thôi là đã ngon rồi, nhẫn à, cái con tuyệt vời nữa không nè, không là đảnh cũng được, không là thế để nhất vị ngon rồi nha. Thì thôi, hôm nay thời gian đã hết rồi, thì hẹn quý vị hôm khác à, thứ sáu này chúng ta có học Phật Quán Đáp, và tuần này theo lịch hình bữa thì có đồng tu đăng lên là tuần này chúng ta sẽ à, và Thiện Trang cũng thông báo tuần này chúng ta có khóa tu cuối tuần cuối tháng 2 ngày, tuy nhiên do có việc hay là cuối tuần Đó, có việc cho nên quý vị thông cảm, tuần này chúng ta hủy cái lịch tu đó, chúng ta không có tu vào cuối tuần này, tức là tuần này chỉ có tu vào chủ nhật bình thường, một khóa tu bình thường, và thứ bảy thì căn giảng một buổi bình thường, chủ nhật tu 4 tiếng đồng hồ thôi, chứ không có khóa tu. Là tu đó để giờ lại sau, khi nào thì Thiền Trang sẽ thông báo lại. Dạ, A Di Đà Phật, đó là ta thông báo với quý vị đồng tu rồi. Dạ, hôm nay chúng ta xin phép hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.